Công tử tiên khùng, chương 30. Màu sắc của cái kia rất đẹp. Hàng Vũ Tích từ từ rời đi bộ ngực của Lâm Vân. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, chỉ là trời tối, nhìn không quá rõ ràng. Lâm Vân, đây là món quà tốt nhất từ trước tới nay mà ta nhận được. Vòng cổ này tên là gì? Thật sự là đẹp. Hàng Vũ Tích vuốt ve chiếc vòng cổ, yêu thích không muốn rời tay. Lâm Vân nghĩ một lúc, trong lòng tự nhủ. Ngọc trên vòng cổ này là làm từ lõi của cây Minh Yên. Chữ quá hợp với chữ tâm, chính là chữ tư, vậy gọi nó là Tư Liên. Tên của vòng cổ này là Tư Liên, tưởng niệm. Hàng Vũ Tích nghe nhầm Tư Liên thành tưởng niệm, khuôn mặt liền đỏ ửng. Trong nội tâm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn biểu đạt với mình cái gì sao? Ai, nếu hắn vẫn bình thường như hiện tại thì thật tốt. Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích nghe lầm, cũng không có tận lực nhắc nhở, dù sao cái tên tưởng niệm cũng không tồi. Đã không còn sớm, để ta tiễn ngươi trở về. Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích còn đang sững sờ, liền nói. Ừ, ngươi có thể giúp ta đeo cái vòng cổ này được không? Hàng Vũ Tích đột nhiên rất muốn đeo ngay cái vòng cổ này, nhưng lời vừa nói ra, mặt nàng liền đỏ. Lâm Vân cười cười nói. Đương nhiên, có thể cống hiến sức lực vì một mỹ nữ như ngươi là may mắn của ta. Khuôn mặt của Hàng Vũ Tích lại đỏ, nhưng nàng chỉ sâu kín thở dài, không nói gì. Lâm Vân cẩn thận đeo vòng cổ cho Hàng Vũ Tích, đứng lại gần nàng, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ người nàng, lại nhìn cái cổ trắng nõn kia, Lâm Vân cảm thấy rất thỏa mãn. Vừa rồi, hai người ôm nhau, hắn còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại hắn mới biết cái gì được gọi là hấp dẫn. May mắn, Hàng Vũ Tích cũng không có ý định hấp dẫn Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân giúp nàng đeo vòng cổ xong, nàng chỉ trầm thấp nói một câu cảm ơn, liền rơi vào trầm mặc. Đi thôi, ta tiễn ngươi trở về. Thấy Hàng Vũ Tích không nói gì, hắn đột nhiên có chút sợ hãi ở cùng một chỗ với Hàng Vũ Tích. Loại cảm giác này hình như trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Lúc Lâm Vân và Hàng Vũ Tích trở lại chỗ công ty của Hàng Vũ Tích mới phát hiện trên đường cái đã không có bóng người, chỉ ngẫu nhiên có vài người đi vào trong quán ăn đêm. Lúc này Hàng Vũ Tích mới biết đã là 2 giờ đêm. Nàng cảm thấy thời gian ở cùng với Lâm Vân trôi qua thật là nhanh, liền tranh thủ đi lấy xe. Tối nay, ngươi đi cùng ta tới chỗ Mỹ Na ở được không? Ta sẽ ngủ ở cùng phòng với Mỹ Na. Hàng Vũ Tích nhìn Lâm Vân hỏi. Lâm Vân có chút sửng sốt. Quả thật, tối nay hắn còn chưa kiếm được chỗ ngủ, mà mình đã nói với Lục Dược là trong một tuần không quay trở lại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Hiện tại, nếu không phải Hàng Vũ Tích bảo hắn cùng về, hắn cũng chỉ có thể ngủ ở đầu đường. Thấy Lâm Vân không trả lời, Hàng Vũ Tích đột nhiên nở nụ cười. Lúc này, phỏng chừng nhà hàng quốc tế Mỹ Châu cũng đã đóng cửa, ta nghĩ người đến đấy cũng không vào được, vẫn là quỷ khuất tới chỗ ta một đêm. Nhìn Hàng Vũ Tích cười có chút cổ quái, Lâm Vân xấu hổ, sờ sờ cái mũi, thốt lên. Nhưng chúng ta đã ly hôn. Hàng Vũ Tích bị hắn làm cho tức giận. Ngươi nghĩ đi đâu thế? Đến chỗ đấy ta sẽ ngủ cùng phòng với Mỹ Na, còn ngươi thì ngủ ở phòng ta. Ngày mai ta lại nghĩ biện pháp khác. Trong nội tâm nói thầm, chẳng lẽ không ly hôn thì giống như ngươi nghĩ sao? Nằm mơ đi. Mình suy nghĩ linh tinh gì vậy? Thiệt là... Lâm Vân thấy không còn cách nào, đành phải đi cùng với Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích mang theo Lâm Vân tới chỗ của Mỹ Na. Lúc nàng nhẹ nhàng mở cửa, liền có một cảm giác giống như lừa bạn tốt của mình, mang con trai về vậy. Khuôn mặt lại ửng hồng, tranh thủ thời gian lắc đầu, bảo Lâm Vân đi vào. Ngươi ngồi tạm ở đây một lát, phòng của ta ở bên trái. Tí nữa ta tắm rửa xong thì ngươi vào tắm rửa rồi đi ngủ đi. Hàng Vũ Tích dặn dò xong liền đi vào phòng tắm. Lâm Vân nhàm chán, nhìn ngôi nhà mới này của Hàng Vũ Tích. Có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, đồ đạc bên trong cũng không tệ lắm, rất trật tự, ngay ngắn. Dò xét xong, ngồi ở ghế salon tự định giá một lát, quyết định ngày mai phải tìm được một căn phòng, chỉ bắt nộp trước 1 tháng tiền thuê nhà. Hiện tại, mình chỉ có 200 nguyên, tìm căn phòng nào rẻ rẻ chút để ở. Hàng Vũ Tích đã tắm rửa xong, Lâm Vân đi vào chỉ rửa mặt qua loa một cái. Ta đi vào phòng của Mỹ Na, ngươi vào phòng ta mà ngủ. Hàng Vũ Tích nói xong, liền đi tới phòng bên phải. Vũ Tích tỷ, vì sao về muộn thế? Lâm Vân mơ hồ, nghe thấy tiếng của Mỹ Na, liền lắc đầu đi vào phòng của Hàng Vũ Tích. Phòng cũng như người, cả căn phòng đều có mùi thơm nhàn nhạt của Hàng Vũ Tích. Trên chăn càng có mùi thơm ngát của nàng. Lúc Lâm Vân mở chăn mền ra, rõ ràng còn phát hiện một cái áo lót màu hồng ở dưới. Lâm Vân cẩn thận để áo lót sang một bên, trong lòng tự nhủ. Hàng Vũ Tích thật qua loa. Bất quá, nhìn cái áo lót khá lớn này, phỏng chừng chỗ kia của nàng cũng không nhỏ. Mang theo suy nghĩ miên man tiến vào cái chăn, hắn bị một hương thơm thoải mái bao trùm. Rất nhanh, nằm trên cái gối của Hàng Vũ Tích, hắn đã đi vào mộng đẹp. Hàng Vũ Tích vuốt vuốt vòng cổ tưởng niệm. Một cảm giác bình yên tràn ngập người nàng. Trong nội tâm càng thêm yêu mến cái vòng cổ này. Bất quá, hắn gọi cái vòng cổ này là tưởng niệm. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ám hiệu cái gì sao? Vạn nhất, ngày mai hắn nói không muốn ly hôn với mình. Mình nên làm sao bây giờ? Giấy ly hôn mình vẫn chưa ký tên trên đây. Ai, nếu hắn trở lại bình thường thì tốt rồi. Hàng Vũ Tích vừa lo được mất, dần dần đi vào giấc ngủ. Vũ Tích tỷ, cái vòng thật đẹp à, là ai tặng cho chị vậy? Không thể nào, chẳng lẽ là ngày hôm qua chị đi hẹn hò với bạn trai sao? Buổi sáng, Mỹ Na nhìn thấy cái vòng trên cổ Hàng Vũ Tích, ngạc nhiên kêu lên. Bị tiếng kêu của Mỹ Na làm đánh thức, Hàng Vũ Tích nhìn Mỹ Na nói, ngạc nhiên cái gì, chị còn chưa ngủ đủ, đã bị em đánh thức. Vũ Tích tỷ, chị hình như còn chưa ly hôn. Vậy mà đã đi hẹn hò với bạn trai rồi. Em thật sùng bái chị nha. Nhanh cho em xem cái vòng cổ này làm bằng cái gì mà mới nhìn đã cảm giác thoải mái rồi. Để cho em sờ một cái. Mỹ Na đang muốn sờ cái vòng trên cổ Hàng Vũ Tích. Em làm gì vậy? Nha đầu chết tiệt, đừng làm rộn. Để chị đi xem hắn đã thức dậy chưa. Hàng Vũ Tích đẩy Mỹ Na sang một bên, đứng dậy. Mỹ Na dùng tay che miệng, ngạc nhiên nói. Không thể nào. Chị còn mang hắn về, còn cho hắn ngủ ở phòng của chị. Vũ Tích tỷ, lá gan của chị hiện tại lớn thật. Không được, em cũng muốn ra xem mặt hắn. Hàng Vũ Tích giật mình. Mỹ Na vừa nói vậy, nàng đột nhiên nhớ tới, mình còn quên để một cái áo lót ở dưới chăn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt liền đỏ chót, nhìn rất động lòng người. Vũ Tích tỷ, chị làm sao vậy? Mỹ Na còn chưa nói hết lời, Hàng Vũ Tích đã mặc xong quần áo, vọt tới phòng của mình. Chăn mền đã được cuốn lại chỉnh tề, nhưng Lâm Vân lại không thấy, chỉ có một tờ giấy nhỏ. Hàng Vũ Tích kinh ngạc, nhìn căn phòng, đột nhiên có một loại thất lạc, không nói lên lời. Rõ ràng, quên luôn chuyện cái áo lót. Cầm tờ giấy lên, trên đó viết, cảm ơn ngươi đã cho ta ngủ nhờ một đêm. Tối hôm qua ta ngủ rất ngon, ta đi đây, ngươi phải bảo trọng. À, đã quên, màu sắc của cái kia rất đẹp. Lâm Vân. Hàng Vũ Tích kéo mạnh chăn mền, cái áo lót màu hồng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chứng tỏ tối hôm qua Lâm Vân lúc đi ngủ để áo lót một bên, đến buổi sáng lại thả về. Hàng Vũ Tích ngơ ngác nhìn bức thư một lúc lâu, đột nhiên nhào lên giường khóc lớn. Lâm Vân, anh là tên hỗn đản. Không biết nàng khóc vì hắn vô thanh vô tức rời đi hay là vì cái gì khác, chính nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng chỉ cảm thấy hiện tại mình rất thống khổ. Nàng có một loại cảm giác từ nay về sau rất khó gặp lại hắn. À, Vũ Tích tỷ, không biết là ai giúp chúng ta nấu xong cơm sáng? Bên ngoài truyền tới tiếng của Mỹ Na. Chương 31. Đi làm muộn. Hiện tại trong lòng Trương Tuyền rất sốt ruột, đã vài ngày rồi, nhưng không có ai gọi tới cái số mình đã khai thông này. Trương Tuyền liền biết cho dù có đợi thêm đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Chắc hẳn Lâm Vân đã gọi vào số này từ trước rồi. Tuyền tỷ, người Lâm Vân kia thực sự lợi hại như vậy sao? Nói chuyện chính là cô gái đi cùng Trương Tuyền ở chợ làm lần trước. Ừ, cái sơ đồ mạch điện kia đã được Đàm tổng công thử nghiệm và chứng minh có hiệu quả. Hai ngày này, ngày nào Đàm tổng công cũng gọi điện tới hỏi tới, đã được người chưa? Trương Tuyền nói xong lại thở dài, thần sắc ảo não vô cùng. Tuyền tỷ, chị nói xem, cái cô gái xinh đẹp lần trước xung đột với chúng ta kia có thể hay không quen biết với Lâm Vân, giống như về sau nàng còn đuổi theo Lâm Vân thì phải. Cô gái kia nói, đúng vậy, cảm ơn em Tiểu Trân, vì sao chị lại không nghĩ ra nhỉ? Chúng ta chỉ cần đi tìm cô gái kia hỏi là biết, nói không chừng nàng ta lại nhận thức Lâm Vân. Trương Tuyền hưng phấn nói, nhưng mà Tuyền tỷ, chúng ta làm thế nào mới tìm được cô gái kia? Tiểu Trân hỏi, hình như nàng kia cũng ở chợ việc làm tuyển người, hẳn là nàng kia đại biểu cho một công ty nào đó. Chúng ta có thể đến văn phòng tổ chức hỏi xem, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Trương Tuyền cảm thấy việc này rất khó khăn, nhưng vẫn kiên quyết tìm người. Buổi sáng, Lâm Vân giúp Hàn Vũ Tích nấu một ít cháo, luộc vài quả trứng, liền rời đi. Hắn không biết nếu lại đối mặt Hàn Vũ Tích sẽ phải nói cái gì. Hắn cảm thấy hắn có một chút tình cảm khác thường với Hàn Vũ Tích. Đây là việc mà Lâm Vân không muốn xảy ra. Ở thế giới này, hắn còn chưa có đủ chuẩn bị để yêu một nữ nhân. Huống hồ, hắn còn không biết thái độ của Hàn Vũ Tích đối với mình như thế nào. Ở trong mắt của Hàn Vũ Tích, mình phỏng chừng chỉ là một người có đầu óc không bình thường. Hơn nữa, là một người rất coi trọng hư vinh. Đêm qua, có thể là bởi vì Hàn Vũ Tích bất ngờ nhận được quà sinh nhật, nên mới kích động như vậy. Lâm Vân sẽ không đa tình, cho rằng nàng có cảm tình với mình, cùng lắm chỉ là đồng tình mà thôi. Đi đến một tiệm sách, đọc vài quyển sách cho qua thời gian, hắn chợt phát hiện khoa học kỹ thuật ở thế giới này quá rớt lại phía sau. Trong nội tâm hắn dâng lên một loại xúc động. Có nên viết ra vài phát minh vượt thời gian để rút ngắn thời gian nghiên cứu của thế giới này đi mấy trăm năm không? Nhưng Lâm Vân lập tức lắc đầu. Việc này sẽ tốn của hắn quá nhiều thời gian. Thời gian tu luyện của mình còn không đủ. Cần gì phải phí thời gian làm những việc kia làm gì? Khi nào có thời gian rảnh thì viết ra vài phát minh thành một quyển sách. Ai cần thì cho họ nghiên cứu. Bởi vì mình đã tới nơi này một chuyến, vẫn nên lưu lại một ít đồ đạc cho người thế giới này. Nói không chừng, có một ngày nào đó, mình muốn thành lập công ty, thì những phát minh đấy coi như cho mình dùng vậy. Lâm Vân càng nghĩ càng thấy biện pháp này không sai. Thậm chí, mình cũng có thể ghi những tâm đắc trong khi tu luyện thành sách để lưu lại cho hậu nhân. Không phải mình lấy được công pháp cửu tinh của một vị tiền bối lưu lại mới có thể tu tinh sao? Đi dạo trên đường vài vòng, Lâm Vân đột nhiên nhớ tới, mình còn có một công việc. Vội vội, vàng vàng chạy tới tòa nhà Kim Thành. Bất quá, cho dù Lâm Vân chạy nhanh đến mấy, lúc tới công ty đã là 10 giờ sáng. Thấy Lâm Vân tới tận 10 giờ mới tới công ty, mọi người đều nhìn Lâm Vân với ánh mắt là lạ. Trong lòng đều rất bội phục. Người mới đi làm này, hôm qua đi làm có nửa ngày đã xin nghỉ, hôm nay lại còn tới muộn mất mấy tiếng. Cũng may, da mặt của Lâm Vân coi như vậy. Trong lòng hắn tự nhủ, mình tới nơi chỉ là kiếm cơm ăn. Đến sớm hay đến muộn, có khác gì nhau đâu. Đi đến vị trí làm việc, đã thấy Trình Lệ nhìn mình cười. Lâm Vân, Đường tổng gọi ngươi vào văn phòng của nàng một lát. Lâm Vân vừa mới ngồi xuống, thư ký của Đường Tử Yên, Tiểu Diễm đã gọi hắn. Cả văn phòng chỉ có chỗ ngồi của Lâm Vân là không có điện thoại, mà không có điện thoại thì Tiểu Diễm chỉ có thể tự mình tới gọi hắn. Lâm Vân sững sờ, tự nhủ, nàng đấy gọi ta làm gì? Ta tới nơi này làm chỉ để kiếm cơm mà thôi, nhưng hắn vẫn đứng dậy đi theo Tiểu Diễm tới văn phòng của Đường tổng, trong ánh mắt ngờ vực của mọi người. Đường tổng, có chuyện gì tìm ta vậy? Lâm Vân đi vào văn phòng, liền tìm ghế ngồi xuống. Hôm nay, Đường Tử Yên mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cổ tròn, trên ghế thì vắt một cái áo khoác màu đen. Khuôn mặt của nàng không có một chút trang điểm nào, lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy mới mẻ. Có lẽ bởi vì tức giận, nên bộ ngực đầy đặn của nàng liên tục phập phồng. Khuôn mặt của nàng thì đỏ lên, khiến người khác nhịn không được, muốn hôn một cái. Đường Tử Yên gọi Lâm Vân tới, chính là muốn trách cứ hắn. Ngày hôm qua, biểu hiện của Lâm Vân đã khiến nàng cực kỳ khó chịu. Hôm nay, hắn lại đi muộn mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà đi vào văn phòng của mình, hắn lại không có chút giác ngộ nào. Càng căm tức hơn là, hắn dám nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Nàng quả thực tức giận muốn nổ phổi. Lâm Vân, ngày đầu tiên ngươi đi làm, ngươi bỏ bê công việc. Ngày hôm sau thì ngươi đi muộn. Rốt cuộc, ngươi tới công ty đi làm hay là muốn dưỡng lão? Chẳng lẽ liền một lời giải thích ngươi cũng không có? Đường Tử Yên lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Chả phải hôm qua ngươi nói ta không nên ảnh hưởng tới người khác làm việc sao? Ta đã làm được, ta không có làm cái gì ảnh hưởng tới người khác. Còn có, lúc trước ta đã nói với Tô Tĩnh Như, ta cái gì cũng không biết làm, nếu không, ngươi gọi điện cho Tĩnh Như hỏi xem. Lâm Vân bình tĩnh trả lời Đường Tử Yên.
Ngươi!
Đường Tử Yên bị lời giải thích của Lâm Vân làm cho suýt nữa chết nghẹn. Nếu không có việc gì nữa, thì ta trở lại chỗ làm việc đây. Lâm Vân nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài văn phòng.
Ngươi biến ra ngoài đi, từ nay về sau cấm vào văn phòng của ta.
Đường Tử Yên tức giận mắng. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi phục hồi tinh thần, trong lòng tự nhủ. Mình làm sao vậy? Vì sao phải nổi giận với tên kia như vậy? Bất quá, người này thực sự là quá vô tổ chức. Rốt cuộc, hắn có quan hệ gì với Tĩnh Như, dám thân mật gọi nàng ta là Tĩnh Như, còn có, động một chút lại bảo mình gọi điện cho Tĩnh Như. Lâm Vân, ngươi có bị Đường Tổng trách móc hay không? Vừa rồi Đường Tổng gọi ngươi vào làm gì? Lâm Vân còn chưa ngồi vào chỗ, liên tục có thanh âm ân cần thăm hỏi truyền tới. Ngưng, ngưng! Đường Tổng bảo ta truyền lời cho mọi người. Lúc đi làm, mọi người không cần phải quấy rầy ta. Còn nói rằng, đêm nay có người đặt chỗ ở nhà hàng Vạn Vị Lâu, Đường Tổng sẽ... Tốt lắm, những lời này ta sẽ không nói với mọi người. Mọi người ai làm việc nấy đi. Nói xong, Lâm Vân gian xảo cười, trực tiếp ngồi xuống ghế, nhắm mắt tu luyện. Thấy Lâm Vân nhắm mắt, có vẻ muốn ngủ, mấy đồng nghiệp nữ đành phải suy đoán trong lòng, thậm chí có người nghĩ, Lâm Vân vừa tới đã làm phó phòng, đi làm muộn, không bị trách mắng, muốn ngủ thì ngủ, không biết hắn và Đường Tổng có liên hệ gì. Một mực, ngủ tới giờ ăn trưa, Lâm Vân mới cùng các đồng nghiệp nữ đi xuống căng tin ăn cơm. Buổi chiều, hắn không có tiếp tục ngủ, mà lấy ra 10 tờ giấy A4, dùng chữ của Đại Lục Thiên Hồng, thiết kế vài cái mạch trên đó. Trong nội tâm hắn còn suy nghĩ, đi làm mà rảnh rỗi như vậy, quả thực là thoải mái.
Chương 32. Công ty cần ngươi hỗ trợ. Ren, ren. Đường Tử Yên đang trầm tư thì bị tiếng điện thoại đánh thức.
Đường Tổng, chi nhánh ở khu vực Phụng Tân đã không thể vãn hồi được rồi. Hiện tại khách hàng trung thành của chúng ta ở nơi đó đều bị Vương Vệ kéo đi hết. Trước mắt, 80% thị trường áo lót đắt tiền đều bị công ty Hòa Phong của Hồng Kông chiếm hết. Hiện tại, chúng ta muốn cạnh tranh với họ thì đã chậm. Ở năm trước, Vương Vệ đã bắt đầu có ý phản bội.
Đường Tử Yên để điện thoại xuống, chán chường, dựa vào ghế. Tâm tình hiện tại của nàng rất kém. Phụng Tân là thành phố trung tâm của tỉnh Tô Nam, cũng là thị trường phục vụ áo lót đắt tiền cho nữ chủ yếu của Hồng Tường. Thị trường của Phụng Tân một khi bị công ty Hòa Phong cướp đi, như vậy, cả tỉnh Tô Nam to như vậy, sẽ không có đất sống cho Hồng Tường. Mà nguyên nhân của sự thất bại này, ngoại trừ do việc thiết kế sản phẩm của Hồng Tường có vấn đề, còn có chính là do tên Vương Vệ, phụ trách chi nhánh áo lót của Hồng Tường ở tỉnh Tô Nam. Ở 3 tháng trước, Vương Vệ đột nhiên chuyển sang làm việc cho Hòa Phong, khiến cho Hồng Tường trở tay không kịp, bởi vì toàn bộ con đường tiêu thụ của Hồng Tường ở tỉnh Tô Nam cơ bản đều nằm trong tay của Vương Vệ. Một khi người này phản bội, kết quả có thể nghĩ. Tuy 3 tháng trước, Hồng Tường đã phái nhân viên nghiệp vụ giỏi nhất của công ty tới, nhưng hôm nay nhận được điện thoại khiến cho Đường Tử Yên chỉ có thể thất thần. Mặc dù nàng đã biết trước thị trường này đã không có cách nào vãn hồi, nhưng việc này một khi đã được chứng thực, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Thông tri cho phòng tư vấn và phòng thiết kế, ngay lập tức đi tới phòng họp. Đường Tử Yên ra lệnh xong, lập tức thu thập văn kiện, đi vào phòng họp lớn. Lâm Vân, đi họp. Vương từ từ thấy Lâm Vân còn đang nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi nhắc nhở. À, ta không đi, các ngươi đi đi. Lâm Vân mở mắt nói một câu, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Việc của Phụng Tân, ta nghĩ mọi người ở đây đều đã biết. Vừa rồi ta nhận được điện thoại từ trương quản lý, thị phần ở Phụng Tân đã rất khó đoạt trở về như cũ. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người ở đây. Đường Tử Yên bình tĩnh nói.
Nếu không, chúng ta giảm giá sản phẩm xuống. Như vậy sao được? Sản phẩm của chúng ta toàn là sản phẩm cao cấp. Một khi hạ giá, không phải là đập bể danh tiếng của công ty sao?
Kỳ thực, cho dù mất đi thị trường ở Phụng Tân, nhưng Tô Nam còn nhiều thành phố như vậy, cũng không nhất định phải có thị trường ở Phụng Tân.
Phụng Tân là thành phố trung tâm của Tô Nam, nếu mất đi thị trường ở đó, thì những thành thị khác chúng ta có thể trụ được không?
Các nhân viên đều sôi nổi, phát biểu ý kiến của mình, nhưng vẫn không có ai có thể đưa ra ý kiến thích hợp để lấy lại thị phần của Phụng Tân. Trong nội tâm của Đường Tử Yên rất bực bội, bản thân nàng cũng biết, muốn lấy lại thị phần ở đó quả thực khó như lên trời. Nàng gõ gõ cái bàn nói, hiện tại có ai muốn tới thị trường Phụng Tân giám sát không?
Phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Đường Tử Yên thở dài, biết mình hỏi như vậy cũng bằng thừa, liền nói,
tốt lắm, về việc ở Phụng Tân, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại thị trường ở Tô Nam chúng ta cứ để đấy đã. Nhưng các tỉnh khác chúng ta phải ổn định lại, quyết định không thể để cho sai lầm ở Tô Nam phát sinh lần nữa. Kim Kinh Lý, ngươi đi tới các tỉnh, thống kê lại một lần, sau đó đem nhân viên nghiệp vụ của chúng ta an bài tới tất cả các chi nhánh.
Lần nghỉ Tết này vốn là 5 ngày, nhưng ta cho phép mọi người nghỉ tới 7 ngày. Ta hy vọng tới ngày thứ 8, mọi người phải có mặt đầy đủ ở thị trường mình phụ trách. Cuối năm, ta sẽ căn cứ vào sự thể hiện của mỗi người mà sắp đặt lại tiền lương cho và chức vị. Hy vọng mọi người không để cho ta thất vọng.
Tốt rồi, hiện tại nhân viên của phòng thiết kế có thể đi chuẩn bị, còn nhân viên của phòng tư vấn thì ở lại.
Ừ, Hà Cầm, vì sao Lâm Vân của phòng các ngươi còn chưa tới?
Tâm tình của Đường Tử Yên vốn không tốt. Vốn Lâm Vân tới hay không, nàng cũng không quan tâm. Nhưng hiện tại, nàng lại nghĩ ra một cách để khiến Lâm Vân tự động rời đi. Nàng đã gọi điện nói chuyện của Lâm Vân cho Tô Tĩnh Như, nhưng Tô Tĩnh Như lại bảo kệ hắn. Đáp án này khiến cho Đường Tử Yên rất là buồn bực. Vừa vặn lúc này lại không thấy Lâm Vân, nàng nghĩ tới, nếu như gửi Lâm Vân tới Phụng Tân, không phải có thể khiến cho hắn tự động rời đi sao?
Nếu như tới cuối năm, nếu hắn không làm ra công trạng gì, phỏng chừng hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này. Nếu hắn mặc dày không chịu rời đi, thì hắn cũng đã ở Phụng Tân, mình không phải lo lắng nhìn thấy hắn mà phiền lòng.
Hà Cầm, ngươi gọi Lâm Vân vào phòng họp.
Hà Cầm còn đang lo lắng không biết trả lời như thế nào, Đường Tử Yên đã nói chuyện.
Cái gì? Lại gọi ta tới? Không phải nàng ta đã yêu ta chứ? Hôm nay đã gọi 2 lần rồi.
Lâm Vân mở mắt, buồn bực nói. Các nữ đồng nghiệp xung quanh đều cười to. Hắn nói như vậy, ngược lại làm giảm bớt sự hoài nghi quan hệ giữa Lâm Vân và Đường Tử Yên của các nàng.
Tuy Lâm Vân buồn bực, nhưng cũng không thể nói không đi. Lòng dạ biết rõ là mình chỉ ở đây kiếm đồng lương. Nhưng nếu nói toẹt ra, cho dù da mặt Lâm Vân rất dày, nhưng cũng có chút xấu hổ.
Lâm Vân, lần này bảo ngươi tới xác thực là công ty có chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ.
Sự tình là như vậy.
Lần này, Đường Tử Yên lại rất ôn hòa, kiên nhẫn giải thích công việc cho Lâm Vân.
À, ta biết rồi, khi nào thì đi?
Lâm Vân không chút thắc mắc, liền đồng ý. Nhìn biểu lộ này của Đường Tử Yên, cho dù hắn không đồng ý đi, thì cũng là vô nghĩa.
Sai một người trong phòng tư vấn nội y đi giám sát thị trường, nếu còn không biết ý định của Đường Tử Yên là gì, thì đúng là ngu như heo. Cũng may là mình chưa có nhà ở, làm ở đâu cũng như nhau cả.
Mùng 1 đến mùng 7 được nghỉ, mùng 8 thì ngươi chính thức tiếp nhận quản lý chi nhánh ở Phụng Tân. Ngươi có thắc mắc gì không?
Đường Tử Yên cảm giác hiện tại mình giống như một con sói đang lừa một con cừu non vậy.
Có, hiện tại ta không có tiền. Nếu công ty muốn ta đi công tác thì nên ứng chút tiền đã.
Lâm Vân lười biếng nói.
Ngươi, tốt, ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Không biết công ty cho nhân viên công tác bao nhiêu tiền?
Ở một thành phố trung tâm như Phụng Tân thì mỗi ngày là 300 nguyên, như thế là nhiều rồi.
À, cũng khó nói, ta muốn mở rộng thị trường, cần phải mời người đi ăn cơm gì đó, không có tiền thì làm sao mà mời được, cho dù là 10.000 nguyên cũng chưa chắc đủ.
Tốt, vậy trước giữ chi cho ngươi 10.000 nguyên, nếu thiếu thì lần sau bổ khuyết vào.
Đường Tử Yên kìm nén không phát hỏa, trong lòng lại rất khinh bỉ.
Ngươi muốn mở rộng thị trường, ta nhổ vào. Ngươi biết thị trường là cái gì không? Cầm tiền rồi đi thật xa cho đỡ khuất mắt, còn về thị trường ở Phụng Tân, mình sẽ phái thêm người khác tới.
Ê, cứ như vậy đi. Ai bảo ta trời sinh vốn là mệnh khổ. Hiện tại ta đi lấy tiền luôn.
Lâm Vân lập tức đòi tiền như Diêm Vương đòi nợ vậy. Sau khi bảo Tiểu Diễm dự chi cho Lâm Vân 10.000 nguyên, Đường Tử Yên mới vô lực ngồi xuống ghế. Cái này không phải là đãi ngộ với nhân viên, mà giống như đãi ngộ với bố mẹ của mình vậy. Mặc dù Lâm Vân nhận được 10.000 nguyên, nhưng trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Cô nàng Đường Tử Yên này có vẻ rất thích gây gỗ, khó dễ cho mình. Lão tử kiếm cơm cũng không có động chạm gì tới ngươi. Việc gì ngươi phải hung hãn như nữ nhân mang bầu vậy? Bất quá, cũng may, hiện tại trong người đã có thêm 10.000 nguyên. Đến Phụng Tân thì sao? Dù sao, đối với hắn mà nói, tới nơi nào cũng có thể tu luyện. Nếu đã có tiền, không bằng đêm nay đi xe lửa tới đó, còn đỡ phải tìm nơi nào ngủ. Xe lửa từ Phần Giang đi Phụng Tân, phải 9:30 tối mới có một chuyến. Đến Phụng Tân thì là vào 8:00 sáng hôm sau. Lâm Vân ở bên đường, tùy tiện ăn sáng, liền tới nhà ga chờ xe. Dù sao, hiện tại cũng không có nơi nào để đi.
Chương 33. Đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang.
Di tỷ, từ ngày mai là được nghỉ 5 ngày, đêm nay chúng ta đi mời Lâm Vân kia ra ngoài ăn cơm nhé, coi như là cảm ơn hắn đã cứu mạng chúng ta.
Tô Tĩnh Như mặc một bộ quần áo mùa hè, đang nói chuyện với Miêu Di ngồi ở đối diện.
Không cần, chị không thích tên kia. Hơn nữa, không phải em đã cho hắn một công việc để làm rồi sao? Như vậy là đủ rồi.
Tuy lần trước hắn đã cứu chúng ta, nhưng chị đoán hắn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Tĩnh Như, em cũng thật là không nên đáp ứng cho hắn làm việc của công ty em.
Miêu Di vừa nói, vừa nhớ tới bộ dáng hèn mọn, bỉ ổi lần trước của Lâm Vân. Còn có về sau, hắn phủi tay áo rời đi, khiến mình mất nửa ngày trình bày, cũng không có ai tin tưởng là mấy tên bắt cóc kia do một mình giết. Mặc dù nàng đã nói do thân thủ của nàng không tệ lắm, lại lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý, liền đánh lén thành công. Nhưng đội trưởng Tần Phi lại không tin lời nàng nói. Bất quá, những dân liều mạng kia chết thì chết, cũng không có ai điều tra sâu thêm.
Miêu Di nghĩ tới lời nói và thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Vân, nàng liền liệt hắn vào loại người không nên tiếp xúc nhiều. Một người bình thường làm sao có thể giết một lúc 4 người mà không chớp mắt như vậy? Huống hồ, lúc hắn nhìn mình, thần sắc rất là mê đắm.
Di tỷ, chị đang suy nghĩ gì thế?
Tô Tĩnh Như nhìn sắc mặt biến hóa của Miêu Di liền hỏi.
Tên Lâm Vân kia hình như mới tới công ty 2 ngày đã làm cho Tử Yên rất đau đầu thì phải. Nàng đã gọi cho em mấy cú điện thoại để phàn nàn.
Có thể làm cho Tử Yên đau đầu đúng là không nhiều. Tâm tình của Tô Tĩnh Như có vẻ như không tệ lắm.
Tĩnh Như, em nghe chị đi, đừng tiếp xúc nhiều với tên Lâm Vân kia. Em đã đồng ý cho hắn làm ở công ty rồi thì mặc kệ hắn. Bất quá, chị đoán tên kia cũng không trụ được lâu ở công ty của em. Còn có, trong khoảng thời gian này, em nên ít đi ra ngoài. Những người kia phỏng chừng vẫn còn đang theo dõi em đấy.
Miêu Di có chút lo lắng nói.
Ai, chuyện gì muốn tới, cuối cùng cũng phải tới, tránh né mãi cũng không được.
Tô Tĩnh Như thở dài, vuốt ve mái tóc, lười biếng ngồi dựa vào ghế salon, lấy ra một chiếc điện thoại. Dáng vẻ lười biếng này kết hợp với khí chất thanh tú trời sinh của Tô Tĩnh Như khiến Miêu Di nhìn cũng có chút ngây ngốc. Trong nội tâm nàng thầm than, biểu muội của mình quả thật là vưu vật của tạo hóa.
Tử Yên à?
Ừ,
là em Tĩnh Như, không có việc gì. Về thị trường Phụng Tân mà chị nói, nếu đã mất thì kệ nó. Việc này em cũng có trách nhiệm. Chị bảo Lâm Vân nhận điện thoại hộ em.
À, hắn tan tầm rồi à? Vậy thì chị cho em số điện thoại di động của hắn.
Ừ, gửi qua tin nhắn cũng được.
Tốt, tạm biệt. Tô Tĩnh Như vừa để điện thoại xuống không lâu đã nhận được tin nhắn gửi đến.
Tĩnh Như, em nhất định phải mời Lâm Vân ăn cơm sao?
Miêu Di nhìn Tô Tĩnh Như để điện thoại xuống, liền hỏi.
Vâng, em rất muốn cảm ơn hắn đã cứu em. Nếu không có hắn, em không dám tưởng tượng về sao sẽ gặp chuyện gì. Cũng không phải là em sợ chết, nhưng có một số việc còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Tô Tĩnh Như trả lời rất kiên quyết. Nghe Tô Tĩnh Như nói như vậy, Miêu Di liền trầm mặt. Nàng nhớ tới lúc Lâm Vân cứu mình suýt nữa bị vài tên bắt cóc kia cưỡng gian. Lúc ấy, nàng còn nhắm mắt, chuẩn bị bị Lâm Vân cưỡng gian, nhưng không ngờ Lâm Vân lại cởi dây thần cho nàng.
ngẫm lại lúc ấy cũng thật là khó xử. Khuôn mặt của Miêu Di không tự chủ được đỏ lên. Tô Tĩnh Như không chú ý tới sắc mặt của Miêu Di, chỉ là cầm điện thoại gọi cho Lâm Vân. Làm sao vậy Tĩnh Như? Thấy Tô Tĩnh Như lại để điện thoại xuống, Miêu Di liền hỏi. Hắn tắt điện thoại. Tô Tĩnh Như hơi thất vọng trả lời. Tuy tướng mạo của Lâm Vân bình thường, nhưng khí chất và hương vị tươi mát toát ra từ người hắn khiến người khác rất khó quên. Tĩnh Như, chẳng lẽ em lại có ý gì với tên Lâm Vân kia sao? Nhìn khuôn mặt thất vọng của Tô Tĩnh Như, Miêu Di lo lắng hỏi. Làm sao có thể, biểu tỷ, chị cũng thật là... Ừ, cũng đúng. Miêu Di cũng cảm thấy mình có chút đa tâm. Lâm Vân chán đến chết, ngồi ở đại sảnh của nhà ga Phần Giang chờ xe. Nhìn hiện tại mới là 7 giờ tối, còn 2 tiếng rưỡi nữa mới có xe. Muốn chỗ ở trọ không? Một cô gái xinh đẹp cầm một cái biển nhỏ đi tới trước mặt của Lâm Vân. Không cần, ta đang ngồi chờ xe lửa. Lâm Vân ngửi thấy mùi gay gay phát ra từ cô gái, trong nội tâm có chút không thoải mái. Anh muốn đi xe lửa lúc mấy giờ? Cô gái kia cũng không vì Lâm Vân từ chối mà buông tha cho mục tiêu của mình. 9:30. Lâm Vân trả lời, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quả thực không muốn nói chuyện với cô gái trang điểm đậm đặc này. Ơi, còn tận 2 giờ nữa mới tới. Kỳ thực, anh cũng có thể tới trọ nhà của em nghỉ ngơi 2 giờ. Ngồi đợi ở chỗ này cũng quá nhàm chán chút. Nhà trọ chỗ em rất sạch sẽ. Ở 1 giờ chỉ mất 10 nguyên mà thôi. Lâm Vân vốn muốn tiếp tục từ chối, nhưng nghe nàng ta nói là nhà trọ sạch sẽ, nghĩ thầm, tới đó ngủ 2 tiếng cũng không tồi. Tối hôm qua chỉ ngủ được có 2-3 tiếng, hơn nữa, chờ ở chỗ này cũng quá ồn ào chút. Cũng tốt, bất quá ta chỉ ở đó ngủ 2 tiếng mà thôi, đến 9:30, ngươi phải gọi ta dậy đấy. Lâm Vân nói, không có vấn đề, anh đi theo em. Nói tới đây, cô gái trang điểm đậm đặc này liền uốn éo cái mông đi trước. Lâm Vân đi theo sau nàng, đột nhiên hắn cảm thấy mọi người nhìn mình có vẻ kỳ quái. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn lại đằng sau, cũng không có gì. Mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi theo cô gái kia. À, một cô gái trẻ tuổi nhìn bóng lưng của Lâm Vân liền kêu lên. Làm sao vậy Tiểu Bình? Một nữ nhân trung niên hỏi nàng. Gì cả, người vừa rồi cháu có quen. Hắn là chồng của một đồng nghiệp ở công ty cháu. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng. Cô gái này che miệng lại, rất vất vả mới khôi phục lại thần sắc. À, Tiểu Bình, vậy thì lúc về, cháu nhất định phải nói cho đồng nghiệp của cháu biết. Vì sao còn có loại nam nhân như vậy? Cho dù muốn chơi gái, cũng nên tới chỗ nào đó, chứ ở nhà ga, nơi thấp kém như vậy. Hắn cũng... đồng nghiệp của cháu có phải rất xấu không? Nữ nhân trung niên khinh bỉ nói. Gì cả, gì nói hắn làm gì, hắn là tên tâm thần. Còn đồng nghiệp của cháu, cho dù nói là đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang cũng không đủ, sao có thể nói là xấu? Cô gái tên Tiểu Bình trả lời, trong lòng tự nhủ, gần đây hình như Vũ Tích càng ngày càng xinh đẹp. Quả thực, nói nàng ta là đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang cũng không đủ. Thật sự, cô ta đẹp như vậy có thể gả cho một tên hèn mọn như thế, còn là một tên tâm thần. Bất quá cũng khó trách. Tâm thần mới bỏ người vợ xinh đẹp ở nhà, tới nơi này chơi gái. Nữ nhân trung niên kia nhận xét. Cô gái Tiểu Bình này chính là đồng nghiệp Phương Bình của Vũ Tích. Hôm nay nàng cùng dì cả của nàng dự định đi xe lửa tới Chiết Giang nghỉ ngơi. Không ngờ lại gặp Lâm Vân ở nhà ga. Đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang, khẩu khí thật lớn. Một cô gái đứng ở bên cạnh Phương Bình, nghe thấy vậy không khỏi phản bác một câu. Đứng cạnh cô gái kia còn có một thanh niên. Y thấy thế không khỏi buồn cười. Muội muội của mình vừa nghe nói có người đẹp hơn nàng, liền không phục. Những lời ta nói chính là sự thật. Đồng nghiệp kia của ta rất đẹp, ít nhất nàng đẹp hơn ngươi. Phương Bình thấy có người phản bác lời của mình, đương nhiên cũng không phục. Vẻ đẹp của Vũ Tích đã được công nhận. Bất quá không thể không thừa nhận cô gái phản bác nàng này quả thực cũng rất đẹp. Nhưng ở trong mắt của Phương Bình, nàng ta còn kém xa Hàn Vũ Tích. Ta không tin, dù sao, người ngươi nói tới không có ở đây, ngươi muốn nói thế nào mà chả được. Cô gái xinh đẹp này hiển nhiên cho rằng, đồng nghiệp của Phương Bình không xinh hơn mình. Trong điện thoại di động của ta còn có hình của nàng ấy,
Ngươi xem, có phải là xinh đẹp hơn ngươi không? Ta lừa ngươi làm gì?
Phương Bình thấy cô gái kia không tin lời mình, liền lấy ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại ra. Cô gái kia nhìn hình không nói gì, mà người thanh niên đứng bên cạnh nàng đã ngây dại, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại di động.
Chương 34. Nhà trọ gần nhà ga. Thật là một nữ nhân xinh đẹp.
Cô gái vừa nhìn thấy ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại di động, liền không nhịn được khen ngợi.
Cái này tính là cái gì? Nếu người gặp nàng ấy ở ngoài đời, người mới biết cái gì mới thực sự là xinh đẹp.
Phương Bình thấy cô gái kia đã chịu phục, không khỏi đắc ý nói. Cô gái kia muốn phản bác lời của Phương Bình, nhưng ảnh chụp trên điện thoại di động quả thực rất đẹp. Tuy không tin Hàn Vũ Tích ở ngoài đời xinh đẹp hơn ảnh chụp, nhưng đã không còn hoài nghi lời của Phương Bình.
Tiểu Bình, xe lửa đến Chiết Giang sắp khởi hành rồi, chúng ta mau lên xe thôi.
Nữ nhân trung niên nói với Phương Bình.
Đợi một chút.
Thấy Phương Bình muốn rời đi, người thanh niên vội vàng ngăn lại.
Phương Bình kỳ quái, nhìn người thanh niên.
Người thanh niên vội vàng nói. Cô nương không nên hiểu lầm, ta gọi là Tần Thăng, đây là em gái của ta, Tần Nhạn. Không biết cô nương có thể cho ta số điện thoại liên lạc của nữ tử trong hình ảnh được không?
Vì cái gì ta phải cho?
Không được, ta không biết ngươi là ai, mà ngươi muốn số điện thoại liên lạc của nàng ấy để làm cái gì?
Gì cả, chúng ta đi thôi.
Phương Bình nói xong, liền lôi kéo nữ nhân trung niên rời đi.
Ta cho ngươi 10.000 nguyên, chỉ cần ngươi nói cho ta số điện thoại của nàng ấy.
Người thanh niên thấy Phương Bình muốn ly khai, vội vàng nói.
Phương Bình ngây ngẩn cả người, một tháng làm việc của nàng chỉ có hơn 3.000 nguyên, 10.000 nguyên tương đương với 3 tháng nàng làm việc vất vả.
Thấy Phương Bình có ý động, người thanh niên liền lấy ra 10.000 nguyên đưa cho Phương Bình. Phương Bình còn chưa nói gì, nữ nhân trung niên đã nhận lấy tiền.
Dì cả, dì...
Phương Bình còn chưa dứt lời, đã bị dì cả của nàng cắt đứt.
Điện thoại của đồng nghiệp Phương Bình không thể đưa cho ngươi.
Nữ nhân trung niên vừa nói ra lời này, đã khiến người thanh niên và Phương Bình đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, không cho số điện thoại, ngươi cầm tiền làm gì?
Tuy nhiên, có thể cho ngươi biết công ty mà Tiểu Bình đang làm.
Lời này vừa nói ra, vài người ở đây đều không thể không bội phục sự khôn khéo của nàng. Người thanh niên thì càng cao hứng, có địa chỉ công ty còn hơn có số điện thoại nhiều. Phương Bình liền đưa danh thiếp cho người thanh niên, rồi tranh thủ lôi kéo dì cả rời đi. Mặc dù không có trực tiếp nói số điện thoại của Vũ Tích cho người này, nhưng chỉ vì 10.000 nguyên, rõ ràng gián tiếp bán rẻ Vũ Tích, trong nội tâm của Phương Bình có chút đắn đo.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, đơn giản như vậy đã kiếm được 10.000 nguyên, ngu gì không làm. Hơn nữa, cháu làm vậy cũng là đang trợ giúp đồng nghiệp kia của cháu.
Vì thấy người thanh niên kia có vẻ đã thích đồng nghiệp của cháu. Hơn nữa, gia cảnh của y nhất định giàu có. Cháu ngẫm lại mà xem. Chồng của đồng nghiệp cháu là hạng người gì? Chẳng những là người điên, còn ở nhà ga làm trò hèn như vậy.
Loại người này, nên bảo đồng nghiệp của cháu nhanh chóng ly hôn với hắn. Lúc trở về công ty, cháu cứ kể hết chuyện này cho nàng ấy.
Nữ nhân trung niên nhìn thấy Phương Bình có chút đau lòng, vội vàng khuyên nhủ.
Ca ca, không phải anh vừa nhìn một bức ảnh trên điện thoại liền thích cô gái trên ảnh chứ?
Cô gái tên Tần Nhạn hỏi.
Anh thực sự thích nàng ấy. Lần này là nghiêm túc.
Tần Thăng trả lời dứt khoát.
Thôi đi, lần nào em chả nghe thấy là nghiêm túc. Kết quả, không biết anh đã thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi.
Phỏng chừng, cộng lại cũng đủ lập một tiểu đoàn. Huống hồ cô gái kia còn có chồng. Cho dù anh thực sự nghiêm túc, gia đình của chúng ta sẽ đồng ý sao?
Tuy nhiên, chắc em cũng không cần lo lắng, bởi vì anh chơi chán một tháng là vứt bỏ, phải không?
Tần Nhan nhìn ông anh của mình, không tin tưởng nói. Tần Thăng không trả lời, trong lòng y thực sự nhìn trúng cô gái trong ảnh. Vô luận làm thế nào cũng phải truy cầu được cô gái tên là Vũ Tích kia. Huống chi, chồng của cô ấy còn là một người điên, còn ở nhà ga làm chuyện như vậy, quả thực là phí phạm của trời. Lâm Vân cùng cô gái trang điểm đậm đặc kia vào nhà trọ mà nàng ta nói là sạch sẽ, liền cảm thấy không đúng. Ở trong này, không những tối om, không khí không sạch sẽ, trên mặt đất còn vứt bừa bãi các loại đồ vật, hầu như không dính líu gì tới hai chữ sạch sẽ.
Mấy cái phòng đóng chặt ở bên cạnh còn vang lên tiếng rên rỉ của con gái.
Tuy Lâm Vân còn chưa trải qua chuyện này, nhưng vừa nghe, hắn đã biết là thanh âm gì. Lập tức, hắn liền đoán ra được mình bị lừa tới một ổ bán dâm. Lâm Vân biến sắc, muốn xoay người rời đi.
Người muốn đi đâu?
Hai thanh niên vạm vỡ, chặn đường của Lâm Vân.
Bọn xúc sinh này, mau thả ta ra.
Lâm Vân còn đang định đánh ngã bọn chúng, thì nghe thấy tiếng của một cô gái kêu lên. Hắn liền biến sắc, không tiến tới mà lui về, trực tiếp chạy tới căn phòng có tiếng kêu cứu kia. Thấy Lâm Vân lui trở về, cô gái trang điểm đậm đặc kia cười lạnh một tiếng, muốn ngăn hắn lại, đã bị Lâm Vân dùng một chân đá bay đi 3 mét. Hai tên thanh niên kia thấy thế, lập tức đánh về phía của Lâm Vân. Lâm Vân cũng không nói nhảm, xuất ra 2 cước. Tốc độ và lực lượng của 2 cước này không phải hai tên thanh niên kia có thể chặn lại được. Hai người lập tức bị đá qua một bên, nửa ngày vẫn bất động. Âm một tiếng, Lâm Vân đã đá văng cánh cửa căn phòng. Trong phòng có 3 tên nam tử đã cởi bỏ áo, thậm chí còn có một tên đã cởi sạch y phục. Một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh thì bị trói ở trên ghế, quần áo trên người nàng đã bị cởi hết, chỉ còn lại áo lót và quần ngắn. Phỏng chừng đây là do những người kia cố ý không cởi. Mấy tên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân đã tiến lên, dùng tay chân đấm đá, không hề lưu tình chút nào. Lập tức, cả căn phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên kia đều bị Lâm Vân đánh cho ngã lăn xuống mặt đất, căn bản đều không có cơ hội hoàn thủ. Còn cảm thấy chưa hết giận, Lâm Vân lại đá vào bộ hạ của mỗi tên vài cái. Phỏng chừng, vài tên này từ nay về sau phải sống trên xe lăn, trải qua cuộc sống của thái giám. Tiến lên cởi trói cho cô gái kia, rồi nói. Mặc quần áo vào đi. Bên ngoài, bỗng xuất hiện 6-7 tên thanh niên xăm sổ đầy mình, cầm vũ khí trong tay. Vài tên gia hỏa bị Lâm Vân đánh cho chết đi sống lại kia, lại bị Lâm Vân coi như là vũ khí, ném ra ngoài, khiến cho 6-7 tên vừa tới bị đẩy lùi lại phía sau. Lâm Vân chậm rãi đi lên, đóng cửa phòng lại. Tuy xung quanh đều là côn đồ cầm vũ khí, nhưng thần sắc của hắn đã rất bình tĩnh.
Giết hắn cho ta, có gì ta phụ trách?
Một tên nam tử gầy như que củi, đứng ở phía sau nói, nhìn không ra tuổi thật của y, chỉ thấy khuôn mặt của y đầy u ám, khẳng định là do thường niên sống trong chỗ tối, ít khi đi ra ngoài ánh nắng mặt trời. Mấy tên kia nghe tên gầy gò nói như vậy, lập tức vung vẩy vũ khí, đánh về phía của Lâm Vân. Chương 35 khiến cho người ta có cảm giác không an toàn. Việc tu luyện của Lâm Vân chủ yếu là pháp thuật và tinh lực, còn về các chiêu thức võ thuật truyền thống, hắn cũng không đi sâu vào nghiên cứu. Đến khi hắn tu tới 1 sao thì càng không thèm để ý tới những chiêu thức võ thuật tầm thường này. Chỉ là về sau, nhìn thấy một bộ cước pháp và một bộ quyền pháp thấy không sai mới dành chút thời gian học qua. Hắn không có chuyên tâm nghiên cứu chiêu thức bởi vì nếu dùng những kỹ thuật đối kháng đơn giản này để đối phó với dị tộc hoặc thú nhân xâm lấn, chả khác gì người si nói mộng. Những kỹ thuật này ở Đại lục Thiên Hồng chưa từng dùng qua, không ngờ ở địa cầu lại trở thành chiêu bài của mình. Hắn không khỏi âm thầm, cười khổ. Một bộ liên hoàn đá này của Lâm Vân là 18 cú đá, mỗi cú đá có 36 chủng biến hóa, nhưng Lâm Vân không có thi triển hết 18 cú đá. Không phải do hắn không học hết được, mà bởi vì lúc hắn tìm được công pháp liên hoàn 18 đá và 81 trọng quyền, hắn đã là tu sĩ 1 sao. Những chiêu thức võ thuật này, cho dù có lợi hại hơn nữa, nhưng đối mặt với tinh cấp của tu sĩ cũng chỉ là phù vân. Cho nên, Lâm Vân chỉ đơn giản học một phần, chả muốn học tiếp nữa. Tuy nhiên, khiến hắn không ngờ chính là, khi mình đến địa cầu, mấy chiêu thức mà mình coi thường kia lại trở thành bùa cứu mạng. Đối mặt với mấy tên vô lại xông tới, Lâm Vân đương nhiên sẽ không khách khí. Dùng kinh nghiệm giết người và ma thú lúc trước, mấy tên này tuy có vẻ hung hãn, nhưng Lâm Vân vẫn chưa để chúng vào mắt. Chỉ cần nhìn tư thế xông tới của chúng là biết bọn chúng còn kém hơn mấy tên bắt cóc lần trước nhiều lắm. Cơ hồ, bọn này chưa từng học qua môn võ công nào, chỉ là cầm vũ khí dùng sức đánh tới. Tuy lực lượng tinh vân còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó với bọn chúng, Lâm Vân không cần phải sử dụng khí lực gì. Tiến lên một bước, nhảy vào giữa mấy tên kia, liên tục ra đòn, động tác nhẹ nhàng mà phiêu dật như cánh én vậy. Âm, âm, vài tiếng, mấy tên lưu manh xông tới kia đều bị đánh rơi vũ khí, nằm vật xuống đất. Có 2 người thấy tình hình không đúng, đang muốn chạy trốn. Lâm Vân làm sao có thể thả những người này rời đi, lại nhảy lên phía trước, tiếp tục là Liên Hoàng Đá. Ngoại trừ cái tên gầy gò đứng ở phía sau kia, những người còn lại đã hoàn toàn bị Lâm Vân đánh ngã xuống đất. Nguyên một đám ôm tay, ôm chân kêu lên rên rỉ. Tên gầy còm kia thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, biết là đã đá vào thiết bản, vội vàng xoay người định trốn, nhưng đã bị Lâm Vân đá một cước vào lưng. Chỉ nghe một tiếng két vang lên, không cần nhìn cũng biết eo của người này đã bị chặt đứt. Người đừng mong chạy thoát. Người nam tử gầy còm này cũng mạnh miệng, tuy đau nhưng vẫn còn nói ra lời uy hiếp. Ai nói ta muốn chạy? Lâm Vân cười cười, tiến lên, dẫm vào tay của y. Một tiếng xương gãy vang lên, những tên lưu manh nằm trên mặt đất, nhìn thấy vậy đều ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ. Người này ra tay thật độc ác, quả thật không coi bọn hắn ra cái gì. Nhưng bọn chúng cũng không biết rằng, Lâm Vân đã tận lực khiến mình hòa nhập với thế giới này, chỉ cần không phải đặc biệt mạo phạm hắn, hắn cũng không muốn giết người. Nhưng có một số quan điểm đã thấm vào máu của hắn, làm sao có thể bị đồng hóa nhanh như vậy? Huống hồ, những người này còn không biết đã giết hại bao nhiêu cô gái vô tội, hủy diệt bao nhiêu gia đình hạnh phúc. Đối với Lâm Vân mà nói, bọn chúng chính là chết cũng chưa hết tội. Hắn đã tận lực khắc chế mình không nên tùy tiện giết người. Cửa phòng mở ra, cô gái kia đã mặc xong quần áo, đang mang túi du lịch đi ra ngoài. Khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt, chứng tỏ nàng còn rất sợ hãi. Đã không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lâm Vân nói với cô gái kia. Cảm ơn anh đã cứu em. Cô gái kia còn đang muốn nói thêm thì đã bị tiếng động ầm ĩ từ bên ngoài ngắt lời. Ba bốn người cảnh sát đi vào. Đằng sau còn có một cô gái trang điểm đậm đặc, chính là cô ả mang Lâm Vân tới đây. Tuy nhiên, hiện tại trên khuôn mặt của ả lại có một vết thâm tím. Nhìn thấy cảnh sát rõ ràng đi theo cô ả kia đi vào, trong nội tâm của Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là cùng một ruột. Cô gái bị bắt cóc kia đứng sau lưng của Lâm Vân, phỏng chừng nàng cũng đoán ra, nàng khẩn trương nắm lấy quần áo của Lâm Vân, không dám buông ra. Lợi cảnh quan, chính là tên này. Hắn đến chỗ ở của ta lại còn muốn ta gọi một gái cho tới hắn giải quyết. Chúng ta chính là làm việc buôn bán đứng đắn, nơi nào có gái, ta liền nói nơi này không phục vụ chuyện ấy, thật không ngờ hắn lại đánh ta như vậy. Cô ả kia vừa vào, liền chỉ thẳng vào Lâm Vân, tố khổ với một người cảnh sát. Phỏng chừng, hiện tại cô ả còn không biết mấy tên lưu manh kia đã nằm vật xuống đất, nếu biết rồi, không biết cô ả có cảm tưởng thế nào. Nhìn nhiều người nằm ngã xuống mặt đất như vậy mà toàn bộ đều là thanh niên vạm vỡ. Vài tên cảnh sát liền biết người thanh niên đứng trước mặt này khẳng định không phải là người tầm thường. Trước, đưa hắn về. Lợi cảnh quan còn chưa nói hết lời, Lâm Vân đã đi tới, tát vào mặt cô ả kia hai cái. Kêu to một tiếng, cô ả kia liền bị đánh bay ra xa, nhổ ra vài cái răng, miệng tràn đầy là máu. Tuy Lâm Vân không thích đánh nữ nhân, nhưng cô ả này thực sự không tính là một nữ nhân. Thấy Lâm Vân dám kiêu ngạo như vậy, vài tên cảnh sát lập tức móc súng ra. Lâm Vân tiến lên một bước, bắt lấy tay của Lợi cảnh quan, cười lạnh nói. Đừng vội rút súng, hôm nay ta cũng không muốn đánh các người. Những kẻ mặc đồng phục cảnh sát như các người tự nhiên sẽ có người tới thu thập. Vài tên cảnh sát còn chưa phản ứng, đã nhìn thấy Lâm Vân lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Hắn nhìn điện thoại vẫn còn trong trạng thái tắt nguồn, liền mở nguồn, trực tiếp gọi điện cho Diệp Vũ Phong. Hiện tại trong điện thoại của hắn chỉ có 3 số danh bạ nên không mất công tìm. Diệp bí thư, là ta, Lâm Vân. Ừ, không cần phải khách khí. Là như vậy, ở gần nhà ga rõ ràng có một ổ chuyên bắt cóc con gái, còn lừa gạt lữ khách đi vào nghỉ ngơi rồi cướp bóc. À, hiện tại ta đang bị mấy tên cảnh sát ngăn cản. Lâm Vân cúp điện thoại, giống như cười mà không phải cười, nhìn Lợi cảnh quan. Vài tên cảnh sát nghe Lâm Vân nói chuyện điện thoại, liền cảm thấy không tốt. Tuy không biết vị Diệp bí thư mà người thanh niên này nói là ai, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không ổn. Không biết có vị bí thư nào là họ Diệp. Chính đang cân nhắc, đột nhiên điện thoại trong người rung chuông. Cục trưởng! Lợi cảnh quan vừa mới nhấc điện thoại lên nghe, đã thấy tiếng rít gào của cục trưởng vang lên. Vị Lợi cảnh quan này liền biết mình xong đời rồi. Vừa để điện thoại xuống không được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng xe cảnh sát tới. Một cảnh quan trung niên bước nhanh xuống xe cảnh sát, trông thấy Lâm Vân đứng ở bên trong, lập tức đi tới, không thèm để ý tới mấy kẻ lưu manh nằm la liệt dưới đất. Ta là Khâu Sinh, thuộc Cục Cảnh sát thành phố, xin hỏi ngài có phải là Lâm Tiên Sinh? Người cảnh sát trung niên cẩn thận hỏi.
Không sai, hiện tại ta muốn rời đi. Việc ở nơi này liền giao cho ngươi giải quyết. Tuy ta chỉ là một người dân thường, nhưng xung quanh nhà ga này thật là rối loạn. Loại chuyện như vậy cũng có thể phát sinh, làm cho người ta không có cảm giác an toàn. Lâm Vân thản nhiên nói. Nghe Lâm Vân nói như vậy, ngoại trừ Khâu Sinh ra, những người còn lại đều âm thầm khinh bỉ. Ngươi còn cảm giác không an toàn, hình như những người nằm ở dưới đất đều là do ngươi làm á. Vâng, Lâm tiên sinh đi thông thả. Đây là danh thiếp của ta, nếu như từ nay về sau tiên sinh có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện cho ta. Nói xong, y liền đưa danh thiếp cho Lâm Vân. Lâm Vân tiếp nhận danh thiếp, gật gật đầu, mang theo cô gái được cứu lúc trước kia, rời đi. Người cảnh sát trung niên thấy Lâm Vân đã rời đi, liền lạnh lùng nhìn về phía của Lợi cảnh quan.
Lợi đại hải, gan của người đúng là lớn, rõ ràng khiến trị an của nhà ga trở thành như vậy. Ta cũng không nhiều lời, chính người cũng biết hậu quả như thế nào.
Khâu Sinh nói xong, liền ra lệnh cho thuộc cấp. Mau cởi bỏ trang phục cảnh sát của mấy người này, rồi mang đi tra khảo. Lại gọi một chiếc xe cứu thương tới.
Khâu Sở, Lợi đại hải còn chưa nói hết lời, đã bị Khâu Sinh khoát tay chặn lại.
Ngươi làm bại hoại danh tiếng của cảnh sát, làm đồng nghiệp với ngươi đúng là sự sỉ nhục đối với ta.
Vứt xuống những lời này, Khâu Sinh liền mặc kệ Lợi đại hải bị áp giải đi.
Công tử điên khùng, chương 36. Hắn cần thì mình cũng có thể cho hắn. Mang theo cô gái kia ra khỏi phòng trọ, Lâm Vân mới phát hiện ra là đã 10 giờ. Mình bỏ lỡ chuyến xe rồi. Nhưng Lâm Vân cũng không có ảo não. Ngày mai đi cũng không sao. Đột nhiên nghĩ tới, hôm nay đã là thứ năm. Nếu mà tới Tô Nam, chủ nhật còn phải trở về giúp Diệp lão ca chữa bệnh. Còn không bằng ở là chữa khỏi bệnh cho ông ấy rồi hẳn đi.
Đại ca, cảm ơn anh đã cứu em.
Cô gái vừa đi ra liền nói lời cảm ơn với Lâm Vân. Lâm Vân đánh giá nàng một chút, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài nhỏ, thật là một cô nàng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ quần áo rẻ tiền, chứng tỏ gia đình không giàu có gì cho lắm. Nhưng đột nhiên, nghĩ tới áo lót của nàng cũng có màu hồng phấn, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ hiện tại các cô gái đều thích mặc áo lót mà hồng phấn sao?
Không có gì. Mà vì sao em lại bị bắt vào đây vậy?
Lâm Vân có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ là bị bắt cóc?
Em vừa mới tốt nghiệp, vốn một tháng nữa mới lấy bằng. Mà ở Đàm Châu, quê em có một xí nghiệp muốn em tới phỏng vấn. Hiện tại rất khó xin việc làm nên em đã đồng ý. Đang định lúc 8 giờ bắt xe lửa về quê thì có một cô gái tới hỏi đi đâu. Em liền nói thật. Sau đó cô ta nói phải 20 phút nữa mới có xe đi Đàm Châu. Bây giờ còn có chỗ ngồi, giá vé lại rất rẻ. Em liền đi cùng nàng mua vé, không ngờ...
Cô gái không nói tiếp nữa, nhưng Lâm Vân đã rõ câu chuyện. Lâm Vân thở dài một hơi. Chuyện này hắn đã nhìn thấy mãi trên báo. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp phải. Không chỉ nói là sinh viên mới tốt nghiệp, cho dù là mình cũng bị bọn chúng lừa gạt. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh cũng bị bọn chúng lừa đi, vừa vặn cứu được em. Hiện tại chắc cũng không có chuyến nào về quê của em nữa. Em học ở trường nào? Nếu không, để anh đưa em về trường học. Về chuyện tìm công việc thì sau này chậm rãi tính tiếp. Anh cũng là người mới đi làm. Không nên gấp gáp, kiểu gì cũng có cơ hội mà thôi. Lâm Vân nói lời an ủi nàng.
Em gọi là Ninh Vi, là sinh viên ngành tiếp thị của Học viện Minh Kinh Mậu, Phần Giang. Đại ca, anh cũng vừa tốt nghiệp à?
Cô gái thanh tú này nghe Lâm Vân nói vậy, một lúc sau mới chậm rãi giới thiệu.
Không, anh tốt nghiệp đã lâu rồi, mà gọi anh là Lâm Vân là được.
Lâm Vân bỗng nhớ tới ngôi trường của hắn ở Đại Lục Thiên Hồng. Nhìn ánh mắt của Lâm Vân có chút rời rạc, vừa thâm thúy, vừa u buồn, Ninh Viên có chút rung động. Thật là một đôi mắt thành thục à. Mình cũng đã gặp nhiều nam sinh viên, nhưng chưa thấy có ai có ánh mắt như vậy. Vị đại ca kia chắc chắn có nhiều chuyện xưa trong người.
Ký túc xá sinh viên của Học viện Kinh Mậu cách nội thành mấy giờ đi bộ liền. Hiện tại đã sắp 11 giờ đêm. Chờ đến trường học, phỏng là đã 2-3 giờ sáng, còn không bằng ở lại nhà ga chờ.
Ninh Vi thấy Lâm Vân thẫn thờ, liền nói.
À, nếu không, em đến nhà anh ngủ. Lâm Vân phục hồi tinh thần, thuận miệng nói ra. Bất quá, vừa nói ra lời này, hắn liền cảm thấy lời này có vấn đề. Một là hiện tại hắn còn chưa có chỗ ở. Thứ hai là cho dù hắn đã có chỗ ở, nhưng lại tùy tiện gọi một cô gái tới nhà mình ngủ. Cũng không phải tốt lắm, chỉ sợ cô gái sẽ hiểu lầm gì đó. Vậy cũng được, cảm ơn Lâm đại ca. Không ngờ, Ninh Vi lại không do dự đồng ý. Lâm Vân có chút xấu hổ, nên giải thích với Ninh Vi như thế nào bây giờ? Nếu lại nói mình không có chỗ ở, khẳng định Ninh Vi sẽ cho rằng mình muốn thay đổi chủ ý, không muốn cho nàng ở nhà hắn. Làm sao vậy, Lâm đại ca? Ninh Vi thấy Lâm Vân im lặng không nói, liền hỏi. À, anh đang suy nghĩ có nên gọi trước cho vợ anh thông báo một tiếng hay không? Lâm Vân đành phải lôi vợ của mình ra. À, Lâm đại ca, anh đã kết hôn rồi à? Ninh Vi nghe thấy Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm rõ ràng có chút thất vọng. Nàng vốn có hảo cảm với Lâm đại ca vì hắn đã cứu mình. Hơn nữa, khi ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy trong nội tâm rất bình tĩnh. Huống hồ, hắn đã xem qua thân thể của nàng, nên nàng luôn giữ lại một chút ý tứ. Ừ, anh đã kết hôn nhiều năm, hiện tại... Lâm Vân đang định nói hiện tại đã ly hôn, nhưng lập tức ngừng lại. Nếu nói đã ly hôn, nói không chừng cô gái này còn muốn tới nhà mình ở. Lâm đại ca, em ở nhà ga qua đêm vậy. Vạn nhất trở về nhà anh, vợ anh lại hiểu lầm thì không tốt. Tâm tình của Ninh Vi có chút thấp. Tuy thấy Ninh Vi không vui, nhưng Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngốc tới nỗi muốn mời nàng tới nhà mình ngủ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Lục Dược. Nếu đêm nay tới chỗ lão yêu ngủ một đêm, ngày mai vừa vặn gọi cho Diệp lão ca đến Mỹ Châu để mình chữa bệnh. Chữa bệnh xong, mình có thể đi Phụng Tân. Lâm Vân vừa nghĩ tới đây, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Vừa mở ra nhìn là số của lão yêu. Không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Lão yêu, đang muốn gọi cho ngươi. Không nghĩ tới, ngươi đã gọi điện cho ta rồi. Có chuyện gì không? Lâm Vân nghe điện thoại. À... Vừa rồi, Diệp Bí Thư có gọi cho ta, nói rằng người ở nhà ga gặp chuyện không vui. Lục Dược cười hì hì nói, chuyện này để lát nữa nói sao, ta lập tức tới chỗ ngươi ngủ một đêm. À, ta còn dẫn theo một cô gái tới, nhớ chuẩn bị sẵn một căn phòng nhé. Lâm Vân nói xong, còn chưa đợi Lục Dược trả lời, đã cúp điện thoại. Lục Dược cầm điện thoại trong tay, sững sờ, trong lòng tự nhủ. Còn mang con gái tới khách sạn thuê phòng. Không nghĩ tới tên Lâm Vân này lại phong lưu như vậy. Thật là nhìn không ra. Muốn ngủ với gái thì nói sớm với lão yêu ta một tiếng. Cần gì phải đi ra ngoài tìm. Người này thiệt là... Ninh Vi cũng sững sờ nhìn xem Lâm Vân. Chẳng lẽ hắn muốn mang ta đi thuê phòng? Không phải hắn muốn làm cái kia chứ. Vừa rồi hắn đi tới nhà trọ. Có phải hay không cũng là đi tìm nữ nhân? Cái này... Mình nên làm sao bây giờ? Đi thôi, anh đã tìm được chỗ ngủ rồi, chúng ta đi luôn bây giờ. Lâm Vân thấy Ninh Vi còn ngẩn người, liền cầm hộ nàng bọc hành lý. Thấy Lâm Vân đã đi trước, Ninh Vi đành phải đi theo phía sau, vừa đi đường, vừa suy nghĩ liên miên. Thậm chí khi đã ngồi lên taxi, nàng còn sững sờ. Nếu Lâm đại ca thật sự muốn làm chuyện ấy, thì mình phải làm sao bây giờ? Ngẩng đầu nhìn Lâm Vân ngồi ở phía trước, trong lòng tự nhủ, có phải hắn đang có nhu cầu, liền một chỗ như nhà ga kia, hắn cũng muốn. Chẳng lẽ quan hệ của Lâm đại ca với vợ không tốt? Nhưng từ trên người của Lâm Vân toát ra một hương vị tươi mát, khiến cho Ninh Vi không có chút ấn tượng xấu nào với vị Lâm đại ca này. Ngược lại, nàng rất yêu mến, ở cùng một chỗ với hắn. Người con gái nào chả muốn tìm một người bạn trai mà mình thích, nếu không phải nhờ Lâm đại ca cứu mình, phỏng chừng mình đã vạn kiếp bất phục rồi. Đã có chút yêu mến hắn, vậy thì mình cho hắn cũng được, coi như là báo đáp hắn. Ninh Vi nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên hồng hào. Chẳng lẽ thật muốn ngủ với Lâm đại ca sao? Chính là hai người quen biết mới có mấy tiếng mà thôi. Vạn nhất mình tùy tiện đồng ý, Lâm đại ca có thể hay không nghĩ mình là một nữ nhân xấu. Còn ngồi ở đây làm gì? Đến nơi rồi, xuống xe đi. Ninh Vi còn lo nghĩ được mất, Lâm Vân đã gọi nàng. Ninh Vi lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vội vàng đi xuống xe.
Chương 37. Chị đã ly hôn rồi. À, đây là nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Ninh Vi vừa tới nơi đã bị kinh trụ. Lục Dược đang đứng ở cửa ra vào của nhà hàng. Y trông thấy Lâm Vân quả nhiên mang theo một cô gái xinh xắn đi tới. Dùng ánh mắt lõi đời của Lục Dược, chỉ biết đó là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Khóe miệng y liền lộ ra vẻ mỉm cười, âm thầm bội phục ánh mắt của Lâm Vân. Hai ngày này đang nghĩ tới người, không ngờ người lại tới. Vì sao muộn như vậy mới tới? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn luôn một thể, ta đã gọi món ăn rồi. Lục Dược đi ra chào đón. Đây là bằng hữu của ta, Lục Dược, hay còn gọi là Lão Yêu. Lâm Vân giới thiệu Lục Dược cho Ninh Vi. Chào Lục đại ca, em là Ninh Vi, là sinh viên của Học viện Kinh Mậu. Ninh Vi đi tới phía trước chào hỏi Lục Dược.
Chào em. Ánh mắt của Lâm lão đệ thật không sai. Ninh cô nương quả thật là xinh đẹp, khả ái.
Lục Dược khen tặng, trong lòng tự nhủ, còn là một sinh viên nữa. Lâm Vân ngạc nhiên, Ninh Vi lớn lên xấu hay đẹp thì liên quan gì tới ta đâu. Liền nói thẳng, Lão Yêu, văn phòng chắc đã chuẩn bị rồi nhỉ? Người để cho Ninh Vi đi lên trước, cất đồ đạc đi.
À, vẫn là văn phòng người ở lần trước, các người ở chung à?
Lục Dược cố ý nói. Nghe Lục Dược nói vậy, Ninh Vi đỏ mặt cúi đầu, hai tay không ngừng xoắn vào nhau. Trong nội tâm thầm than, quả nhiên Lâm đại ca muốn ngủ cùng mình. Trong lòng tuy đã ngầm đồng ý, nhưng vẫn có chút khổ sở.
Ngươi nghĩ đi đâu thế Lão Yêu? Chỉ vì đêm nay Ninh Vi không có chỗ ở, cho nên ta mới muốn nhờ ngươi để lại cho nàng ấy một căn phòng nghỉ ngơi thôi mà. Vì sao phải ở cùng phòng chứ?
Lâm Vân liền hiểu biểu lộ kỳ quái của Lục Dược lúc trước. Người này đúng là hèn mọn, bỉ ổi. Chẳng lẽ cứ mang con gái tới đây là muốn ngủ cùng à? Chẳng những là Lục Dược biểu hiện xấu hổ, mà ngay cả Ninh Vi nghe thấy Lâm Vân nói vậy, mặt liền đỏ. Thật không ngờ là mình đã hiểu lầm Lâm Vân. Chính mình còn chuẩn bị xong làm việc ấy với hắn. Nếu như Lâm Vân biết mình suy nghĩ như vậy, chắc mắc cỡ muốn chết quá. Trong lòng có chút thở phào, lại có chút thất vọng. Lục Dược là ai? Nhìn sắc mặt và cử chỉ vừa rồi của Ninh Vi là liền hiểu, vội vàng cười ha hả, sai nhân viên dẫn Ninh Vi tới phòng ở đã chuẩn bị trước. Lúc này Lâm Vân mới kể lại chuyện xảy ra ở nhà ga cho Lục Dược. Lục Dược liền minh bạch vì sao Diệp Bí Thư lại vội vàng gọi điện thoại cho mình như vậy. Nguyên lại là y sợ Lâm Vân tức giận. Mấy người ăn cơm xong thì đã không còn sớm. Tối hôm qua, Lâm Vân ở chỗ hàng Vũ Tích tuy ngủ rất ngon, nhưng do thời gian ngủ quá ít, cho nên sau khi ăn xong cơm liền nằm xuống giường ngủ. Buổi sáng, Lâm Vân dậy không quá muộn, bởi vì tối hôm qua Lục Dược nói cho hắn, bảo hắn hôm nay gọi điện cho Diệp Sở Thiên, gọi ông tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu để Lâm Vân trợ giúp chữa bệnh.
Chào buổi sáng, Lâm đại ca.
Lâm Vân vừa mới đẩy cửa đã thấy Lục Dược và Ninh Vi đang đứng chờ hắn. Xuống ăn cơm. Lục Dược liền mời hắn xuống ăn cơm sáng. Ba người ăn no nê xong, Lâm Vân nhìn Ninh Vi hỏi.
Hôm nay em còn muốn về quê xin việc không?
Không đi, bọn họ bảo hôm nay là hạn cuối cùng, cho dù hiện tại em trở về cũng không kịp rồi.
Ninh Vi uể oải nói.
Em đang muốn tìm việc làm.
Lục Dược nghe Lâm Vân nói vậy, liền nhìn sang Ninh Vi.
Em học ngành tiếp thị thị trường, chỉ cần có một công việc liên quan đến tiếp thị là được.
Ninh Vi một bên trả lời Lục Dược, một bên còn đang suy nghĩ nên trở về trường học hay là nên đi tới chợ việc làm tìm thử xem.
Nếu em không ngại, có thể đến công ty của anh làm, đây là danh thiếp của anh.
Lục Dược đưa một tờ danh thiếp cho Ninh Vi.
À, ngài chính là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải Hồng Kông mà mọi người vẫn xưng là thần tài Lão Yêu sao? À, thật là xin lỗi.
Ninh Vi nhận lấy danh thiếp, vừa nhìn, liền lập tức kích động đứng lên nói.
Người ta gọi anh là Lão Yêu là không sai, nhưng hai chữ thần tài thì không dám nhận, còn khối người nhiều tiền hơn anh mà.
Lục Dược vội vàng khiêm tốn nói.
Tốt lắm, vậy thì Ninh Vi không cần lo lắng về công việc nữa. Lão Yêu đã mở miệng thì việc này không phải là đơn giản sao?
Lâm Vân biết thân phận của Lục Dược, nhưng hắn không biết Lục Dược tới Phần Gian làm cái gì, mà một mực ở trong nhà hàng này, mà hắn cũng không muốn hỏi chuyện đời tư của người khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ lão yêu tìm hộ, việc làm cho mình. Muốn làm bằng hữu thì nên ít nhờ cậy. Nếu ngay cả công tác của mình đều muốn tới công ty của y làm, đây tuyệt đối không phải là điều Lâm Vân muốn.
Vậy thì cảm ơn Lục đại ca, còn có cảm ơn Lâm đại ca nữa.
Linh Vi thật vất vả mới bình phục lại tâm tình kích động. Thật không ngờ, mình có thể ngồi cùng một chỗ với thần tài lão yêu ăn cơm. Nhân sinh thật là thay đổi thất thường.
Đã gọi điện thoại cho Diệp lão ca chưa?
Cơm nước xong, Lâm Vân liền hỏi Lục Dược.
Đã gọi rồi, phỏng chừng một lát nữa là tới, có thêm vợ chồng Diệp bí thư đi cùng.
Lục Dược cũng không dám gọi trực tiếp Diệp Sở Thiên là Diệp lão ca. Lâm Vân vừa muốn nói chuyện, điện thoại của Lục Dược đã kêu lên. Lục Dược nhận điện thoại, nói với Lâm Vân.
Bọn họ đã tới.
Vũ Tích Tỷ, cả ngày hôm qua đi làm chỉ cứ thất thần vậy, có phải là do thức khuya quá không? Dù sao, hôm nay cũng được nghỉ, chị có muốn đi ra ngoài chơi không?
Mỹ Na thấy Hàn Vũ Tích từ hôm qua tới giờ ngồi thẫn người. Tuy nàng mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn mở miệng an ủi. Hàn Vũ Tích còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng đập cửa bình bịch. Mỹ Na vừa mới mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng hưng phấn của Vũ Đình.
Tỷ tỷ, Mỹ Na, được nghỉ 5 ngày, chúng ta đi Hoàng Sơn chơi đi. Ý kiến hay, chị đang thương lượng với Vũ Tích Tỷ nên đi nơi nào chơi đây?
Mỹ Na nghe thấy Vũ Đình đề nghị như vậy, cũng rất cao hứng.
Tỷ tỷ, cho em mượn cái áo gió màu xanh lam nhé.
Vũ Đình nói xong, liền vọt tới phòng của Vũ Tích. Hàng Vũ Tích thậm chí còn chưa kịp nói lời nào, không khỏi lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng thật là...
Vũ Tích Tỷ, cùng đi chứ. Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, cứ ở trong nhà buồn bực làm gì? Lần này được nghỉ 5 ngày cơ mà.
Mỹ Na còn đang khuyên Hàn Vũ Tích đi chơi cùng các nàng.
À, tỷ tỷ, chị đã ly hôn rồi à?
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu to của Vũ Đình.
Khuôn mặt Hàn Vũ Tích đột nhiên trở nên trắng bệch, lập tức xông vào gian phòng, giật lấy tờ ly hôn trong tay của muội muội. Làm sao vậy tỷ tỷ? Ly hôn là chuyện tốt mà. Vì sao chị không nói với em? Em muốn đi nói với người trong nhà để cho mọi người trong nhà cũng cao hứng.
Hàn Vũ Đình tự hồ rất kinh ngạc với biểu hiện của bà chị. Hàn Vũ Tích lập tức nói.
Không cho phép nói ra.
Nàng đã rất thất vọng với những người trong gia đình rồi. Lúc trước, chính do những ông chú, ông bác kia vì lợi ích của gia tộc mà tùy tiện gả nàng cho một tên hoàng khố bị vứt bỏ. Những năm gần đây, bọn họ còn mặc kệ mình sống chết, cũng không có người hỏi han qua. Nếu không phải còn có muội muội thường xuyên lui tới, nàng cơ hồ đều muốn quên hết bọn họ.
Tỷ tỷ, lần trước em ở nhà còn nghe thấy vài ông bác nói tới việc ly hôn của chị. Hình như có một người con trai của phó thị trưởng thành phố Phần Giang nào đó vừa ý chị. Chị...
Hàn Vũ Đình còn chưa nói hết lời, đã thấy sắc mặt của tỷ tỷ trở nên băng hàn, tranh thủ thời gian câm miệng.
Công tử điên khùng, chương 38. Thần nhân. Lâm Vân lao lao mồ hôi trên mặt. Tuy trợ giúp Diệp Sở Thiên trị bệnh ung thư gan khiến cho hắn tốn không ít lực lượng tinh vân, nhưng so với việc tăng cường kinh mạch cho Hàn Vũ Tích thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Thu hồi kim châm, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, dùng kim châm chữa bệnh cũng không tệ lắm. Các tế bào ung thư trong cơ thể Diệp Sở Thiên đều đã bị mình dùng kim châm chặn mất sinh cơ. Chỉ cần qua mấy ngày sau, các tế bào ung thư trong cơ thể của Diệp Sở Thiên sẽ bị chết hết, cuối cùng biến thành tạp chất bài xuất ra ngoài cơ thể. Mình chỉ cần cho ông ta uống thêm vài thang thuốc là đủ.
Lâm lão đệ, không phải đệ đã chữa xong bệnh cho ta rồi chứ?
Diệp Sở Thiên thấy Lâm Vân rút ra kim châm, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Không sai, bệnh của lão ca hẳn là đã tốt, lão ca chỉ cần uống thêm vài thang thuốc là ổn rồi, chẳng lẽ lão ca còn chưa cảm giác gì sao?
Lâm Vân nhìn Diệp Sở Thiên hỏi.
Ta chỉ cảm thấy lúc đệ đâm kim châm vào người, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngứa,
sau đó lại giống như có một ngọn núi lửa đang bốc cháy trong người. Nhưng kỳ quái chính là ta không cảm thấy có chút đau đớn nào. Dịp Sở Thiên nói xong, liền thử đứng lên. Ngay lập tức, khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ kinh hỉ. Vốn cảm giác đau đớn toàn thân lúc trước đã không còn, thân thể trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ bệnh của mình đã khỏi? Không ngờ trên thế giới lại có y thuật thần kỳ như vậy. Đây quả thực không thể gọi là y thuật, mà nên gọi là thần thuật. Lâm lão đệ, hiện tại ta cảm thấy thân thể rất tốt. Đệ quả thật là thần nhân. Nói thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới bệnh của ta có thể khỏi. Ta chỉ là nhìn thấy đệ nói rất thoải mái mới cho đệ thử xem. Thật không ngờ, đúng là thần nhân, thần nhân. Diệp Sở Thiên kích động nói. Thế giới này lại có y thuật lợi hại như vậy. May mắn là ngày đó mình quen biết được hắn. Cũng không phải ông ta sợ chết. Nhưng nếu có thể không chết, ai lại nguyện ý đi tìm cái chết? Hơn nữa, lúc còn sống, còn có thể quen biết một nhân vật thần kỳ như Lâm Vân. Ông ta đã thấy mình rất may mắn. Còn mong Diệp Lão Ca giữ bí mật về chuyện ta biết y thuật. Lâm Vân mỉm cười nói với Diệp Sở Thiên. Hắn không muốn tuyệt kỹ của mình bị truyền đi ra ngoài. Nếu ai cũng biết, sau này hắn đừng mong có một ngày bình tĩnh sinh sống. Nói gì tới chuyện tu luyện. Diệp Sở Thiên nghe vậy liền sững sờ, lập tức hiểu ý của Lâm Vân. Hẳn là do hắn không thích nổi danh, cũng là một cao nhân ẩn dật như hắn, cần gì phải quan tâm một ít hư danh của thế tục. Ông ta liền nói, ta sẽ giữ bí mật. Lâm lão đệ, mạng già của ta được đệ kéo về, hôm nay không say không về. Lâm Vân khoát khoát tay nói, Diệp lão ca, huynh muốn uống rượu thì đợi 3 tháng sau mới được uống. Ta sẽ cho huynh vài thang thuốc, huynh uống 2 tuần, lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bệnh tình liền tốt. Vậy thì ta nghe lão đệ. Thanh âm của Diệp Sở Thiên rất to, có thể thấy tâm tình của ông ta hiện tại rất tốt. Lục Dược và vợ chồng Diệp Vũ Phong ở ngoài cửa nghe thấy tiếng nói chuyện to rõ của Diệp Sở Thiên, đều thở phào nhẹ nhõm. Trước kia, tuy để cho Lâm Vân chữa bệnh là nghĩ đem ngựa chết thành ngựa sống. Đây là chuyện mà Diệp Vũ Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại nghe thấy âm thanh tràn đầy khí lực của phụ thân. Chỉ biết cho dù cha mình chưa chữa hết khỏi bệnh, nhưng khẳng định đã tốt hơn lúc trước. Lâm Vân mở cửa, Lục Dược và vợ chồng Diệp Vũ Phong lo lắng đứng ở cửa ra vào.
Cha, cha làm sao rồi?
Vợ chồng Diệp Vũ Phong đồng thời hỏi Diệp Sở Thiên, chứng tỏ trong lòng họ vẫn còn lo lắng.
Lâm lão đệ thật sự là thần nhân, bệnh của cha đã chữa khỏi hoàn toàn, kỳ nhân à.
Đến tận bây giờ, Diệp Sở Thiên còn chưa tin mình đã khỏi bệnh, nhưng trên người đã không còn cảm giác đau đớn hay không thoải mái như trước, không khỏi tin hoàn toàn. Mấy người đứng ở cửa đều há hốc mồm, không ai tin đây là sự thật. Bọn họ chỉ nghĩ, cho dù Lâm Vân có thể nhìn ra bệnh của Diệp Sở Thiên, nhưng nhiều nhất là trợ giúp ông ấy giảm bớt sự đau khổ của căn bệnh mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Sở Phong muốn dẫn cha mình tới nhờ Lâm Vân trị liệu. Nhưng thật không ngờ, Lâm Vân không những chữa khỏi bệnh cho phụ thân, hơn nữa còn nhanh chóng, triệt để như vậy. Phải biết rằng đây chính là bệnh ung thư. Còn ngạc nhiên hơn, chính là phụ thân vừa mới được chữa bệnh, nhưng tinh thần lại càng trở nên phấn chấn hơn trước, không có dấu hiệu mệt mỏi như một người bệnh bình thường. Ung thư đối với người khác mà nói, quả thật rất khó trị hết. Nhưng với một người có lực lượng tinh vân, lại là cao thủ y học như Lâm Vân, căn bản là không có vấn đề. Lâm Vân chỉ cần chặt đứt cơ hội sinh trưởng của tế bào ung thư là căn bệnh được giải trừ. Tuy nhiên, nếu không có lực lượng tinh vân, chỉ dựa vào kim châm và thuốc trị bệnh, phỏng chừng cần phải mất mấy tháng. Nếu Lâm Vân đã kết thành một sao, căn bệnh này thậm chí chỉ cần dùng 10 phút là xong, đâu phải mất cả ngày trời như hiện tại. Diệp Vũ Phong kích động cầm tay của Lâm Vân, không biết nên nói cái gì mới biểu đạt tâm tình của mình. Vợ của Diệp Vũ Phong là Trịnh Thúy Bình, thì xấu hổ đứng bên cạnh Diệp Vũ Phong. Nàng nhớ tới lúc phụ thân bảo mình gọi Lâm Vân là lão ca, nhưng trong lòng nàng lại rất không thoải mái. Không nghĩ tới, Lâm Vân quả nhiên không phải là người thường.
Lâm Vân nhìn ra vợ chồng Diệp Vũ Phong xấu hổ, liền nói. Diệp bí thư và chị dâu, về sau chỉ cần gọi ta là Lâm Vân là được. Ta xưng hô với phụ thân của các ngươi là Diệp Lão Ca, chỉ là ngoại lệ. Về phần bệnh tình của Diệp Lão Ca thực sự đã tốt rồi, nhưng vẫn còn muốn uống thêm vài thang thuốc, tĩnh dưỡng 3 tháng. Tí nữa ta sẽ viết phương thuốc cho các người. Ta cũng hy vọng vài vị đừng nói chuyện ta chữa bệnh cho Diệp Lão Ca với những người khác. Lục Dược thấy vợ chồng Diệp Vũ Phong xấu hổ, cười ha hả nói. Phía dưới đã dọn xong tiệc rượu, chúng ta đi ăn thôi. Trong nội tâm của Lục Dược cũng âm thầm chấn động. Trước kia, chỉ cảm thấy Lâm Vân không phải là người thường, là cứu mạng của mình mới kiệt lực kết giao. Không nghĩ tới, thực lực của Lâm Vân còn cao hơn mình dự đoán rất nhiều. Xem ra, mình nên giới thiệu Lâm Vân cho phụ thân của mình. Tốt, chúng ta đi xuống ăn cơm, để ta gọi Ninh Vi. Lâm Vân vừa muốn đi gọi Ninh Vi. Lâm đại ca, em tới đây. Vừa rồi Lục đại ca có gọi điện cho em. Lục đại ca đã giúp em chuẩn bị xong công việc, chính là làm cho một công ty ở Phần Giang cũng thuộc về tập đoàn Cảng Hải. Nhìn Ninh Vi nói chuyện, tâm tình có vẻ không sai. Xem ra nàng rất thỏa mãn với công việc kiếm được. Lão đệ, nếu người không có chuyện gì, mấy ngày nữa ta trở về Hồng Kông. Đệ có muốn đi cùng ta về Hồng Kông chơi một chuyến không? Lục Dược đương nhiên sẽ không cho rằng dạng người như Lâm Vân sẽ thực sự đi làm, vì vậy mới mở miệng mời. Hồng Kông có gì mà vui chơi? Lâm lão đệ nếu không có chuyện gì thì cùng ta tới Kinh Thành đi dạo, tới chỗ đó mới là thú vị. Diệp Sở Thiên trừng mắt liếc Lục Dược rồi lại vui vẻ nói với Lâm Vân. Cũng tốt, nếu Lâm lão đệ tới Kinh Thành, vậy thì ta tạm thời không trở về Hồng Kông. Lục Dược không dám chống đối Diệp Sở Thiên, chỉ là nghĩ, nếu Lâm Vân muốn đi Kinh Thành, mình nhất định phải đi theo, nghĩ biện pháp muốn giới thiệu Lâm lão đệ cho phụ thân. Người Lâm Vân này khẳng định không phải là người tầm thường. Ta có việc phải làm, còn Kinh Thành và Hồng Kông, lần sau hẳn nói, đến ta mời mọi người một ly. Nói xong, Lâm Vân liền nâng chén uống cạn. Nếu hiện tại mình đã không có việc gì ở đây, cũng nên đi Phụng Tân thôi. Hào khí trên bàn cơm rất nhiệt liệt, Diệp Vũ Phong và vợ Trịnh Thúy Bình đều rất khách khí với Lâm Vân. Ninh Vi tuy không biết Diệp Vũ Phong là ai, nhưng nàng vẫn cảm giác y hẳn là làm việc cho chính phủ. Mà y rõ ràng lại tôn kính với Lâm đại ca như vậy, có thể thấy được Lâm đại ca là người có bản lĩnh lớn. Từ lúc hắn cứu mình cho tới hiện tại, Ninh Vi chỉ cảm thấy ở cùng Lâm Vân thời gian càng lâu, nàng càng không hiểu hết hắn, càng bị hắn hấp dẫn sâu hơn. Ăn xong cơm trưa, đã tới 2 giờ chiều, Lâm Vân đứng lên cáo từ mọi người. Thấy Lâm Vân ăn cơm xong liền muốn đi, mấy người cũng rất là bất đắc dĩ. Mọi người cũng hiểu, Lâm Vân giống như thiên mã rong ruổi khắp nơi vậy, nên không có so đo. Lâm đại ca, chờ em chút. Lúc mọi người tống biệt Lâm Vân, mắt thấy Lâm Vân muốn lên taxi rời đi, Ninh Vi lại chạy tới. Chương 39. Ngươi vào trong ngồi với ta một lát. Thấy khuôn mặt trắng bệch, tràn đầy sương lạnh của Vũ Tích, Vũ Đình và Mỹ Na đều không dám nói gì. Hai người không biết Hàn Vũ Tích làm sao vậy. Vũ Đình thậm chí còn suy nghĩ, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn ly hôn sao? Không thể nào. Mỹ Na đang muốn nói chuyện thì bị tiếng điện thoại cắt đứt. Alo, là Tiểu Du à, có việc gì không? À, tốt, vừa vặn hôm nay không có việc gì, đợi lát nữa mình hỏi Vũ Tích xem. Mỹ Na bỏ điện thoại xuống, nói với Vũ Tích. 3 giờ chiều nay, Tiểu Du, Hứa Khiết và hai người đồng nghiệp khác hẹn chúng ta tới Tiền Quỹ ca hát. Vũ Tích, Vũ Đình, hai người có muốn đi không? Mặc dù biết Vũ Tích sẽ không đi, nhưng vẫn khách sáo hỏi một cái. Em đương nhiên đi. Hàn Vũ Đình lập tức cao hứng kêu lên. Tốt, chị cũng đi. Mỹ Na còn đang chờ Hàn Vũ Tích nói không, không ngờ chị ấy lại dứt khoát đáp ứng như vậy. À, vậy thì tốt quá. Mỹ Na liền gọi điện thoại trả lời. Buổi chiều mình sẽ cùng Vũ Tích, Vũ Đình tới. Vũ Tích tỷ, chị thật sự muốn đi cùng chúng em tới Tiền Quỹ sao? Hôm nay nghe nói có một đồng nghiệp mời khách, nhưng không biết là ai. Bất quá, Vũ Tích tỷ,
đi ra ngoài ca hát giải trí một lát cũng không tồi.
Mỹ Na thấy Hàn Vũ Tích cũng muốn đi, nên rất là cao hứng.
Hàn Vũ Đình nhìn sang Tỷ Tỷ. Hôm nay, nàng cảm thấy Tỷ Tỷ có chút khác thường. Trước kia, chị ấy có bao giờ tới những địa phương như vậy đâu. Hôm nay, chị ấy bị làm sao vậy?
Hiện tại, trong nội tâm của Hàn Vũ Tích thật sự là có chút buồn khổ. Buổi tối hôm trước chính là buổi tối nàng vui sướng nhất, nhưng tới sáng ngày hôm qua, người kia rõ ràng không nói một lời liền rời đi. Niềm vui của mình hình như cũng theo hắn rời đi. Chứng kiến Vũ Đình tìm ra giấy ly hôn, còn nghĩ tới những lời muội muội vừa nói, nàng mới biết tình cảnh hiện tại của mình như thế nào. Nàng vẫn là đối tượng giao dịch của gia tộc, vẫn không có ai nhớ thương, không có ai hiểu được sự đau khổ của mình. Cho nên khi Mỹ Na gọi nàng đi ra ngoài ca hát, nàng liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nàng không phải là muốn đi ca hát, mà là muốn đi uống rượu. Sinh nhật hôm trước, mình muốn uống rượu thì bị Lâm Vân ngăn lại. Chính là hiện tại Hàn Vũ Tích thực sự muốn uống rượu, không muốn quan tâm, không muốn suy nghĩ cái gì. Thoải mái, say sưa một lần, đau khổ trong lòng sẽ thiếu đi một ít.
Lâm Vân thật không ngờ Ninh Vi gọi mình lại, chỉ là muốn xin số điện thoại di động của mình. Hắn không rõ, cả ngày hôm qua nàng không hỏi, phải chờ tới khi chuẩn bị rời đi thì mới hỏi. Cô nàng này thật có chút cá tính. Kỳ thật, Ninh Vi đã sớm muốn hỏi số điện thoại của Lâm Vân, nhưng do ngày hôm qua nàng mới quen hắn nên không có ý tứ hỏi. Vốn muốn hôm nay hỏi, nhưng Lâm Vân bận bịu chữa bệnh tới trưa, cơm nước xong thì lại vội vàng rời đi, nên nàng không có thời gian để hỏi. Nếu trực tiếp hỏi ở bàn ăn, Ninh Vi lại ngại có nhiều người. Mãi lúc Lâm Vân muốn rời đi, nàng mới rụt rè, đuổi theo, xin số điện thoại. Mặc dù số điện thoại này nàng cũng có thể hỏi Lục Chủ tịch, nhưng xin số điện thoại từ người khác với xin số điện thoại trực tiếp từ Lâm Vân lại khác nhau. Tạm biệt Ninh Vi, Lâm Vân cũng không vội vã đi tới nhà ga. Xe lửa tới 9 giờ rưỡi tối mới có một chuyến. Bây giờ còn rất sớm, mới hơn 3 giờ chiều. Chỉ là y phục trên người của hắn đã bị rách, mà trong bọc cũng chỉ có hai cái áo đã bị rách đằng sau, cho nên Lâm Vân muốn đi mua mấy bộ y phục mới. Quần áo bán ở trung tâm thành phố Phần Giang quá mắc, tuy Lâm Vân còn có 10.000 nguyên, nhưng hắn không muốn lãng phí số tiền ấy vào việc mua quần áo đắt tiền. Quần áo chỉ cần mặc vừa người là được, số tiền đấy thà dùng mua thức ăn còn tốt hơn nhiều. Lâm Vân tùy tiện tìm địa phương xuống xe, đi dọc theo ven đường, xem mấy cửa hàng bán quần áo, nhưng đã nhìn 7-8 cửa hàng đều là bán quần áo cho nữ nhân, hoặc là quần áo thể thao, quần áo cổ trang gì đó. Chứ không thấy có cửa hàng phù hợp, trong lòng hắn có chút bội phục vị bảo mẫu mua quần áo cho hắn trước kia.
Y, đây không phải là chiếc xe Fox của Hàn Vũ Tích sao? Như thế nào lại đậu ở trước cửa quán karaoke tìm quỷ?
Mình nhớ không lầm thì Hàn Vũ Tích rất ít tới những chỗ như thế này. Không biết vì sao hôm nay nàng lại tới?
Có nên vào xe một chút không nhỉ?
Chẳng qua nếu như Hàn Vũ Tích và bạn của nàng đang hát hò gì đó, mình đi vào chẳng phải làm nàng ấy mất hứng. Mình và Hàn Vũ Tích đã ly hôn, hai người hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy thì mình dùng thân phận gì đi vào?
Ngẫm lại, vẫn lắc đầu đi về phía trước.
Lâm Vân, sao ngươi lại ở chỗ này?
Hàn Vũ Đình bỗng phát hiện ra Lâm Vân. Hàn Vũ Đình và Mỹ Na còn mang theo vài hộp cháo trên tay. Hai người trông thấy Lâm Vân rõ ràng đứng ở cửa quán tiền quỷ, không biết hắn đang làm cái gì. Không phải Lâm Vân và Tỷ Tỷ đã ly hôn sao? Vì sao hắn còn tới đây? Chẳng lẽ là tới tìm Tỷ Tỷ?
Hắn thật là giỏi tìm kiếm mà.
Ngươi muốn tìm Tỷ Tỷ ta phải không? Hai người đã ly hôn rồi, còn tới làm gì nữa? Ta cảnh cáo người, không cần phải dây dưa chị của ta.
Hàn Vũ Đình kịp phản ứng, lập tức quát lớn Lâm Vân. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, vị muội muội này của Vũ Tích thật sự là cường hãn. Chưa rõ ràng thế nào đã bảo nổi với mình.
Cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đi qua Hàn Vũ Đình, chậm rì rì đi tới phía trước. Hắn căn bản cũng không có ý gặp Hàn Vũ Tích, hắn chỉ là tình cờ đi dạo qua đây mà thôi. Hàn Vũ Đình và Mỹ Na
ngơ ngác nhìn Lâm Vân im lặng rời đi. Hai người có chút bất ngờ. Vũ Đình, em và Mỹ Na đi mua cháo thôi, sao mà lâu thế? Đã mua được rồi, còn đứng chỗ này làm gì? Hàng Vũ Tích đợi một lúc, không thấy hai người về, liền ra ngoài xem. Trông thấy hai người ngơ ngác, đứng ở cửa ra vào, liền hỏi. Vũ Tích tỷ, vừa rồi em nhìn thấy Lâm Vân. Mỹ Na nhìn Hàng Vũ Tích, nhẹ nhàng nói. À! Hàng Vũ Tích ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy Lâm Vân ở xa xa. Hắn vừa đi, vừa nhìn vào trong cửa hàng xung quanh. Tuy ở cách xa, nhưng vừa nhìn thấy cái ba lô màu xanh nhạt, Hàng Vũ Tích liền nhận ra đó chính là Lâm Vân. Nàng tưởng rằng đã rất khó gặp lại hắn, không nghĩ tới hiện tại đã thấy hắn. Tỷ tỷ! Vũ Đình thấy tỷ tỷ, vừa trông thấy Lâm Vân liền chạy tới, không biết là chuyện gì xảy ra. Không phải tỷ tỷ luôn muốn tránh xa hắn sao? Lâm Vân, ngươi đứng lại! Hàng Vũ Tích một hơi chạy tới sau lưng của Lâm Vân, rõ ràng không cảm thấy mệt. Vũ Tích! Thật là kỹ xảo! Ngài nghĩ đi ra ngoài hát karaoke không tệ. Ta vừa vặn đi ngang qua đây, chuẩn bị mua ít đồ. Lâm Vân có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi. Lần trước, trong tin nhắn mà mình để lại, có lời bình luận chiếc áo lót của nàng. Không phải hắn cố ý, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Ừ, ngươi vào trong ngồi với ta một lúc nhé. Hàng Vũ Tích gọi lại Lâm Vân, nhưng lại không biết nói cái gì. Hiện tại, hai người giống như không còn quan hệ vợ chồng.
Công tử điên khùng, chương 40. Uống rượu.
Thấy Hàng Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới tiền quỷ, Vũ Đình và Mỹ Na đều rất kinh ngạc. Như thế nào tỷ tỷ lại muốn đuổi theo hắn và gọi hắn tới nơi này? Không phải bọn họ đã ly hôn sao? Chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân gì khác? Lâm Vân không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của hai người, trực tiếp đi theo Hàng Vũ Tích vào phòng hát. Ở trong còn có hai cô gái. Lâm Vân vừa đi vào, Tiểu Du đã nhận ra hắn. Nàng thấy Lâm Vân là theo Hàng Vũ Tích đi vào cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Hàng Vũ Tích cố ý gọi chồng của nàng ấy tới? Mấy người vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy bên ngoài là tiến vào ba người. Lâm Vân nhận ra một người trong đó chính là Thẩm Quân mà lần trước hắn và Hàng Vũ Tích gặp được ở chợ. Nhìn thấy Lâm Vân rõ ràng ngồi cùng với Hàng Vũ Tích, Thẩm Quân cũng rất kỳ quái. Hôm nay là hắn cố ý quanh co để mời được Hàng Vũ Tích. Thật không ngờ nàng ta lại mang ông chồng tâm thần của nàng ta tới. Tuy nhiên trong chớp mắt, y liền khôi phục như bình thường. Thẩm Quân, anh nói anh mời khách, vì sao bây giờ mới tới? Bọn em muốn ăn cháo còn phải tự mình đi mua, thiệt là... Tiểu Du thấy Thẩm Quân đến giờ mới tới, trong nội tâm có chút bất mãn. À, thật xin lỗi, Tiểu Du mỹ nữ, là anh đi đón Trần Giả và Lý Đông Tiền, mới tới muộn. Thẩm Quân vội vàng cười giải thích cho Tiểu Du, đối với hắn mà nói. Chỉ cần Hàng Vũ Tích đồng ý tới nơi này là coi như thành công. Cho dù nàng ta có mang theo người chồng tâm thần đi chăng nữa, hắn cũng có tự tin thu phục Hàng Vũ Tích. Thấy Thẩm Quân mang theo hai người thanh niên đi vào, Lâm Vân liền hiểu ra người Thẩm Quân này muốn truy cầu Hàng Vũ Tích, nên mới cố ý mời một đám người tới. Y biết rõ một mình mời Hàng Vũ Tích, nàng chắc chắn sẽ không tới, nên mới nghĩ ra chiến thuật này. Có chút thông minh. Thấy Lâm Vân có vẻ suy nghĩ, Hàng Vũ Tích đột nhiên nói. Không phải như thế. Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn nàng, khiến Hàng Vũ Tích không khỏi đỏ bừng mặt. Sở dĩ nàng nói như vậy là nàng tưởng rằng Lâm Vân hiểu lầm Thẩm Quân mời mình tới nơi này hát karaoke. Nhưng nàng thật sự không biết Thẩm Quân cũng muốn tới, vì nóng lòng biểu đạt ý của mình nên mới thốt ra câu đó. Sau khi nói xong mới biết mình quá đột ngột. Nàng tự nhủ, mình cần gì phải để ý tới Lâm Vân có hiểu lầm hay không? Tất cả các vị mỹ nữ, để anh giới thiệu một chút. Hai vị này là bằng hữu của anh, Trần Giả và Lý Đông Tiền. Trần Giả là trưởng khoa của Cục Tài chính thành phố. Lý Đông Tiền là con của viện trưởng một học viên. Hai người đều là tuổi trẻ tài cao. Họ đều rất muốn làm quen với tất cả các vị mỹ nữ ở đây. Thẩm Quân vừa nói, vừa giới thiệu hai người con trai bên cạnh, lại nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Du. Động tác này của Thẩm Quân
Lâm Vân đều nhìn thấy rõ ràng.
Thẩm Quân, sao không giới thiệu qua mấy vị mỹ nữ ở đây để cho tôi và Đông Tiền biết một chút?
Trần Giả vừa nói chuyện, ánh mắt vừa không tự chủ được quăng về hướng của Hàn Vũ Tích. Thẩm Quân thấy thế không khỏi cười khổ. Vốn là muốn mời hai người này tới đây trợ giúp mình truy cầu Hàn Vũ Tích, thật không ngờ hai vị này vừa tới đây đã nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích rồi. Đây là Hứa Khiết, Phùng Du, Mỹ Na, Hàn Vũ Tích và em gái của nàng Hàn Vũ Đình. Ngoại trừ Hàn Vũ Đình, còn lại đều là mỹ nữ trong công ty của tôi. Như thế nào? Nhìn khoa mắt chưa? Thẩm Quân giới thiệu lần lượt các cô gái cho Trần Giả và Lý Đông Tiền, nhưng y lại cố ý bỏ qua Lâm Vân. Hàn Vũ Tích thấy Thẩm Quân cố ý bỏ qua Lâm Vân, trong lòng thầm tức giận. Vốn, khi Thẩm Quân vừa mới vào, nàng đã muốn rời đi, nhưng lại nghĩ tất cả mọi người ở đây đều là đồng nghiệp. Làm như vậy, từ nay về sau, gặp bọn họ sẽ rất xấu hổ. Trong nội tâm nàng cũng âm thầm tức giận Tiểu Du bán rẻ mình. Bất quá, nếu như đã giới thiệu xong, hiện tại có thể mang Lâm Vân rời đi, nhưng vừa quay đầu lại thì trông thấy Lâm Vân đang say sưa ăn hoa quả trên bàn, nàng liền có chút do dự. Đã Thẩm Quân mời khách thì để cho Lâm Vân ăn no. Nhìn Lâm Vân ăn rất ngon lành, nàng lại lộ ra vẻ thương tiếc. Thẩm Quân thấy mọi người đều đứng lên chào hỏi ba người bọn họ, nhưng chỉ có Hàn Vũ Tích vẫn ngồi nguyên chỗ nhìn xem người chồng điên kia của nàng ăn hoa quả, trong lòng y thầm tức giận. Hôm nay không chỉnh người chồng điên kia của nàng, lão tử sẽ không họ Trầm. À, đã quên giới thiệu, trong lúc này còn có một vị là thân thích của Hàn Vũ Tích, tên Lâm Vân. Thẩm Quân nói xong, liền liếc mắt ra hiệu cho Trần Giả và Lý Đông Tiền. Thấy Thẩm Quân ra hiệu, Trần Giả và Lý Đông Tiền liền hiểu đây là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, là người chồng điên của Hàn Vũ Tích. Nhìn hắn xem, chả quan tâm đang ở đâu, chỉ biết ngồi ăn hoa quả. Trần Giả và Lý Đông Tiền liếc nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, đã Lâm lão đệ thích ăn hoa quả, vậy chúng ta gọi người bán hàng mang thêm thức ăn tới. Còn có, chúng ta nên uống rượu trước hay là ca hát trước? Thẩm Quân thấy mọi người đã ngồi xuống, lập tức đưa ra đề nghị. Thẩm Quân, cái này cần gì phải hỏi, đương nhiên là vừa uống rượu vừa ca hát rồi. Tiểu Du lập tức tiếp lời. Tốt, vậy gọi trước 10 chai bia và 3 chai rượu đỏ cho con gái uống, còn con trai chúng ta thì gọi rượu đế uống vậy. Gọi trước 10 chai nhé. Trần Giả thấy thế, lập tức tiếp lời. Lâm Vân cười lạnh. Vài tên khốn kiếp này có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn còn không đoán ra được? Ba người này vừa mới vào đã nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích, đủ biết không phải hạng người gì tốt đẹp. Thấy Hàn Vũ Tích muốn nói cái gì, hắn vội vàng nói trước. Tốt, tốt, ta cũng muốn biết rượu đế có hương vị gì. Rất nhanh, rượu đỏ, bia, rượu đế đều được mang tới. Mấy cô gái ở đây đều biết uống rượu, căn bản không cần người khác mời, đều tự rót cho mình một ly. Hàn Vũ Tích vốn có ý định đến đây uống say, nhưng vì có mặt Thẩm Quân, cho nên nàng không muốn uống. Hơn nữa, nàng gặp được Lâm Vân, buồn bực ở trong lòng lúc trước đã không còn, càng không có tâm tư gì để uống say. Vũ Tích tỷ, đêm nay cũng uống một chút nha. Mỹ Na và Hứa Khiết đều khuyên Hàn Vũ Tích uống chút rượu. Hàn Vũ Tích thì liếc nhìn Lâm Vân ngồi ở bên cạnh. Nàng đột nhiên có cảm giác an toàn, cũng không chối từ, tự rót cho mình một cốc bia. Mấy người con gái càng uống càng vui vẻ, còn chưa hát hò, đồ uống đã uống hơn nữa. Lâm lão đệ, Thẩm Quân giơ chén rượu lên, vừa nói ba chữ đã bị Lâm Vân ngắt lời. Ngưng, ta không phải Lâm lão đệ gì của người, ta nhớ có vài người cháu còn lớn tuổi hơn ta, đều gọi ta là chú, người gọi ta như vậy là không đúng. Lâm Vân nói xong, lắc đầu, giống như Thẩm Quân là một kẻ rất ngu ngốc vậy, lại rót một cốc rượu đế, say sưa uống hết. Bị Lâm Vân nói như vậy, Thẩm Quân rất tức giận, nhưng còn chưa kịp phản bác, Lâm Vân đã nói. Muốn tìm ta uống rượu thì cứ uống, không cần phải nói nhảm. Ta uống một chén, các người ba người, mỗi người cũng uống một chén. Nói xong, Lâm Vân tiếp tục ăn hoa quả trên bàn. Tốt, Lâm, quả nhiên không phải là người bình thường. Lý Đông Tiền vừa nói tới chữ Lâm,
thì lại không biết tên của hắn là gì, dứt khoát bỏ qua. Bất quá, khóe miệng y lại lộ ra một tia đùa cợt, trong lòng tự nhủ. Quả nhiên đầu óc của tên này có vấn đề. Ba người thấy Lâm Vân dứt khoát như vậy, trong mắt họ đều hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bọn họ liền thay nhau, giơ chén lên uống. Lâm Vân cũng không dài dòng, chỉ cần có người uống xong, hắn lại rót một chén, uống cạn. Hàn Vũ Tích thấy thế không khỏi kéo áo của Lâm Vân, trong lòng suy nghĩ. Người này cũng thật là, một mình hắn đấu ba người, có vẻ như hắn còn không biết, còn không ngừng uống.
Chương 41. Một cái bạc tai.
Lâm Vân đương nhiên biết rõ vì sao Hàn Vũ Tích kéo áo mình, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, tiếp tục uống rượu với ba người Thẩm Quân, giống như rất sợ lãng phí số rượu này vậy. Thấy Lâm Vân biểu hiện như vậy, ba người Thẩm Quân càng cao hứng, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên, đầu óc của tên này có vấn đề. Ba người không ngừng rót rượu cho Lâm Vân uống. Lúc này, không chỉ nói là Hàn Vũ Tích, chính là mấy cô gái kia cũng biết ba người Thẩm Quân muốn rót say Lâm Vân. Vài cô gái đều cảm thấy tiếc hận và đồng tình với Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích thấy mình đã không còn cách nào để khuyên can Lâm Vân uống rượu, đành phải thở dài, mặc kệ hắn uống. Cùng lắm thì đêm nay mình chiếu cố hắn, dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Vừa nghĩ tới Lâm Vân uống say sẽ tới chỗ mình, nàng thậm chí có chút chờ mong Lâm Vân uống nhiều rượu hơn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Hàn Vũ Tích đỏ lên, âm thầm tự trách. Trong nháy mắt, ba người Thẩm Quân, mỗi người đã uống hết một chai rượu đế, đều cảm thấy có chút chóng mặt. Chính là Lâm Vân, hắn một mình uống hết 5 chai, cơ hồ không lãng phí một giọt rượu nào, nhưng sắc mặt của hắn vẫn không đổi, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Trần Giả và Lý Đông Tiền còn đang muốn mời rượu đã bị Thẩm Quân ngăn lại. Y đã nhìn ra, ba người bọn họ uống rượu không phải là đối thủ của Lâm Vân.
Tốt lắm, uống rượu dừng ở đây. Không cần phải uống quá nhiều, chúng ta còn muốn hát hò nữa chứ, bằng không lấy đâu tiền trả đủ tiền rượu.
Thẩm Quân nói xong, liền liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Du. Tiểu Du trông thấy ánh mắt của Thẩm Quân, trong nội tâm nhảy dựng, có chút hối hận vì đã trợ giúp mấy người kia lừa gạt Vũ Tích tới nơi này. Lâm Vân cũng đã nhìn ra hành động của Thẩm Quân, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, tiếp tục ăn trái cây ngon lành.
Quân ca, anh không mang đủ tiền à? Không phải là anh nói mời khách sao? Như thế nào?
Tiểu Du làm ra vẻ hỏi Thẩm Quân.
Ừ, anh cũng không nghĩ tới có nhiều thêm một người nên không mang đủ tiền.
Thẩm Quân giang cười một tiếng. Trần Giả và Lý Đông Tiền tuy đã uống hơi nhiều nhưng còn chưa quá say. Thấy thế, Trần Giả lập tức tiếp lời.
Không có việc gì, Lâm tiên sinh hẳn là có tiền. Đến lúc đó chúng ta để cho hắn mời khách cũng được.
Lâm Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Tràng diện lập tức trở nên xấu hổ. Hàn Vũ Tích thầm giận trong lòng.
Ta chỉ trả tiền của ta, người khác ăn gì uống gì thì liên quan gì tới ta?
Lâm Vân nói xong, đứng lên, chuẩn bị rút ra 100 nguyên, muốn lôi kéo Hàn Vũ Tích đi. Hắn biết mấy tên kia mời Hàn Vũ Tích uống rượu, chắc chắn không mang hảo tâm gì. Vừa định lấy tiền trong túi ra, không ngờ lại rút nhầm cái ví mới mua. Còn chưa kịp cất đi, đã bị Hàn Vũ Đình ngồi ở bên cạnh đoạt lấy.
Wow, Lâm Vân, không ngờ ngươi có nhiều tiền như vậy, lại còn nhỏ mọn.
Hàn Vũ Đình thấy cái ví dày cộp, lập tức lên tiếng. Lâm Vân thấy thế, liền vội vàng vươn tay muốn đoạt lại cái ví da, nhưng Hàn Vũ Đình đã ném cái ví da lại cho hắn, nói.
Ai cần tiền của ngươi, cần gì khẩn trương như vậy?
Lâm Vân vừa tiếp lấy cái ví da, thì có đồ vật bay lả tả xuống. Không phải là tiền, mà là giấy viết. Trên giấy có vẽ những ký tự kỳ lạ. Lâm Vân vốn mua cái ví da 10 nguyên này là để đựng mấy tờ giấy hắn vẽ mạch điện lúc trước, không nghĩ tới bị Hàn Vũ Đình ngộ nhận là tiền. Nhìn giấy viết bay lả tả xuống đất, cả căn phòng lập tức im lặng. Một thanh âm cũng không có. Hàn Vũ Tích nhìn mặt đất toàn là giấy, trong lòng vô cùng khổ sở. Hắn vẫn sĩ diện như vậy, không thay đổi chút nào. Nhìn nhiều giấy viết như vậy bay ra từ ví da, Hàn Vũ Tích hận không thể tìm khe hở chui xuống. Hàn Vũ Đình cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này, nàng đã vô cùng hối hận. Nếu có thể quay về lúc nãy, nàng tuyệt đối sẽ không đoạt ví của Lâm Vân.
Nàng thấy Tỷ Tỷ như không phải chán ghét Lâm Vân như mình nghĩ, cũng muốn thân cận với Lâm Vân một chút, thật không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Về phần Lâm Vân, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ chậm rãi nhặt lại mấy tờ giấy rơi xuống đất. Tuy hắn không thích Hàn Vũ Đình, nhưng vì Hàn Vũ Tích, hắn cũng lười so đo với nàng ta. Nhìn Lâm Vân cúi người xuống nhặt mấy tờ giấy, Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ. Hiện tại trong lòng nàng tràn ngập đủ loại cảm xúc, có đồng tình, có thương tâm, có quan ái, thậm chí có một chút thương cảm.
Không nghĩ tới Lâm tiên sinh còn có sở thích này, quả nhiên là nhiều.
Lý Đồng Tiền còn chưa dứt lời thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Hàn Vũ Tích thầm cảm ơn cuộc gọi điện thoại đúng lúc này khiến cho mình bớt xấu hổ.
Vũ Tích, mình đang ở nhà của dì cả ở Chiết Giang. Mình định khi nào trở lại Phần Giang thì kể chuyện cho cậu, nhưng mình cảm thấy nên nói sớm cho cậu biết. Đêm qua ở nhà ga, mình trông thấy chồng của cậu đi với một cô gái trang điểm đậm đặc, có vẻ như là gái làng chơi.
Hàn Vũ Tích vô lực cúp điện thoại, thậm chí những lời về sau của Phương Bình nàng cũng không nghe thấy.
Lâm Vân!
Hàn Vũ Tích đột nhiên quên hết tình cảnh đáng thương vừa rồi của Lâm Vân. Hiện tại, nàng chỉ có một loại tuyệt vọng, thương tâm xông lên đầu, cả người nàng đều cảm thấy rét run, giống như không điều khiển được thân thể.
Làm sao vậy, Vũ Tích?
Lâm Vân đứng lên, kỳ quái nhìn Hàn Vũ Tích hỏi.
Tối qua, người ở đâu?
Ở nhà ga. Lâm Vân còn chưa nói hết.
Bá một tiếng, Hàn Vũ Tích đã tát vào mặt Lâm Vân một cái.
Đổi là người khác, cho dù ở vị trí gần như vậy, cũng đừng hòng đánh trúng mặt Lâm Vân. Nhưng riêng có Hàn Vũ Tích, từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ đề phòng nàng. Hắn vẫn cho rằng, ở thế giới này, nếu có một người được coi là thân nhân của hắn, chỉ có duy nhất Hàn Vũ Tích. Nhưng thật không ngờ, hôm nay, người hắn tín nhiệm nhất lại tát hắn. Căn phòng trở nên yên tĩnh như trước, sắc mặt của Hàn Vũ Tích trở nên tái nhợt, toàn thân vô lực. Nàng tuyệt để thất vọng rồi. Vừa nhận được cú điện thoại kia, một chút hy vọng lúc trước cũng hoàn toàn bị phá diệt. Hàn Vũ Tích thất thần, xoay người đi ra khỏi phòng hát, giống như một cái tượng gỗ vậy. Mỹ Na và Vũ Đình, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lập tức đuổi theo.